Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào quý vị liên hữu đồng tu. Chúng ta đang theo dõi thời khóa chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ trực tiếp được phát trên hai nền tảng Facebook fanpage là Thích Thiện Trang và kênh YouTube cũng cùng tên Thích Thiện Trang. Quý vị theo dõi vào tối thứ bảy hàng tuần là 20 giờ giờ Việt Nam thì chúng ta sẽ gặp nhau. Kể từ hôm nay thì Trang cũng xin thông báo luôn với quý vị là từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ có một tuần chia sẻ hai lần và một tuần chia sẻ một lần, tức là tuần này bắt đầu từ Chủ nhật hôm nay thì chúng ta sẽ chia sẻ thứ tư tuần tới, thì đang tiếp tục chia sẻ một buổi nữa. Rồi tuần tới nữa thì chúng ta sẽ chia sẻ cách tuần, tức là tuần tới nữa thì chỉ chia sẻ vào thứ bảy. Hôm nay là thứ bảy ha quý vị. Như vậy là tuần sau chúng ta sẽ chia sẻ thêm một bữa vào tuần sau thứ tư. Thì thật ra thì chúng ta đã học được 72 buổi, hôm nay là 73. Tiền Giang chia sẻ từ phẩm 33 từ năm 2019 và không có liên tục, mãi đến giữa năm 2020 thì mới tiếp tục chia sẻ. Thì hôm nay chúng ta vào phần tiếp theo, đó là vào phẩm thứ 15. Trước khi vào phẩm 15 thì hôm trước thì có một số vấn đề Tiền Giang cần chia sẻ. Nhất là sự nhiệm màu của Phật Pháp. Quý vị biết không, có những bạn trẻ nhờ vào phiên dịch đó. Vào phiên dịch thì Trang có nhóm phiên dịch Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú và dịch bộ Kinh Vô Lượng Thọ của cô Lưu Tố Vân. Đó. Thì những bạn trẻ thì có những bạn thật sự là các bạn cũng chưa phải là am hiểu về Phật Pháp. Các bạn cũng chỉ có vào phiên dịch với mục tiêu là để có một chút tiền. Nhưng mà sau khi phiên dịch một thời gian thì đa số các bạn ấy bây giờ đều tu hành. Tức là có người, ví dụ như có một bạn đó, trước Thiền Trang cũng không nghĩ là bạn ăn đấy sẽ là tu đâu. Mới đầu dịch và dịch thì khoảng mấy chục tập Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 24 rồi. Thiền Trang thì chưa giáo được. Nhưng mà mới đầu như vậy một thời gian sau thì bạn ấy có nhắn với Thiền Trang là nói là con cũng bắt đầu là nghe ông cụ rồi. Tức là ông cụ nói là phải tu nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Cho nên là con bây giờ cũng nhất môn thâm nhập thôi, không có theo nhiều môn nữa. Tức là chỉ có một môn để mà thâm nhập, đó là nhập sâu một môn và huân tu lâu dài. Thì người ấy chọn bộ kinh, bộ Bát Nhã Tâm Kinh, đây là huân tập và nói là mỗi ngày tụng 21 biến Bát Nhã Tâm Kinh. Một thời gian sau nữa thì dịch tiếp mà quý vị, dịch nghe Pháp Hòa Thượng thì tiếp tục dịch như vậy. Qua một thời gian sau nữa thì vị ấy xin kinh Vô Lượng Thọ của Thiền Trang về, xin hai quyển về để tặng người bạn một quyển và mình một quyển, và nói là bắt đầu xin máy nghe Pháp để nghe Hòa Thượng giảng. Tức là bây giờ chuyển qua tình độ. Quý vị thấy rất tuyệt vời vậy. Ngoài ra một số bạn khác như vậy mới đầu thì không có thiết tha với Phật Pháp lắm. Nhưng mà sau khi dịch một thời gian thì hiểu được. Cho nên quý vị thấy Phật Pháp rất nhiệm màu, rất tuyệt vời. Chỉ cần có duyên thôi. Ai đó giúp cho mình có duyên thì mình sẽ tin được. Bởi vì chánh pháp mà thật, gọi là vàng thì không sợ thử của lửa đúng không? Còn chỉ cái vàng giả mấy người ta mới sợ thử thôi. Còn nếu là thật, một chất lượng, hàng chất lượng, hàng thật thì không thể nào sợ thử hết. Đem ra người ta sẽ biết là đó là hàng chất lượng. Cho nên pháp của Hòa Thượng rất tuyệt vời. Pháp của Tịnh Độ Tông Kinh Vô Lượng Thọ rất tuyệt vời. Những ai đã tu, đã nghe, đã thật làm được một phần, thì cảm ứng được một phần, thấy đời sống mình thay đổi được một phần. Những ai chưa làm, những ai chưa thực hiện thì người ta sẽ cảm nhận ít hơn. Và nếu như thật làm thì chúng ta sẽ thấy Phật Pháp sống tại thế gian, tức là ngay trong đời này chúng ta đã hưởng được sự nhiệm màu rồi. Chưa nói đời sau chúng ta được vãng sanh về Tây Phương Lạc. Đó là vấn đề thứ nhất mà Thiện Nhân chia sẻ. Và thật ra thì người mà nổi tiếng nhất mà quý vị biết là Vọng Tay Cư Sĩ. Quý vị biết Vọng Tay Cư Sĩ có kể là hồi xưa đó, lúc mà mới đó kinh tế cũng khó khăn lắm. Biết tiếp chút chữ Hán là mở được một cái cửa hàng bán tượng Phật, bán đồ Phật giáo, và kinh tế cũng tương đối khó khăn. Và từ khi cô Nguyên Dung tìm đến nhà cư Vọng Tay Cư Sĩ để nhờ dịch pháp của Hòa Thượng, thì Vọng Tay Cư Sĩ cũng nói là lúc đầu không có, chỉ có dịch thôi, dịch để lấy tiền thôi. Nhưng mà dịch xong thời gian thấy pháp tuyệt vời quá, Phật pháp quá tuyệt vời, đặc biệt pháp của Hòa Thượng quá tuyệt vời. Từ đó phát tâm tu hành, tự động tu hành chứ không cần ai hướng dẫn nữa. Và bây giờ trở thành một người nổi tiếng như bây giờ đó quý vị. Quý vị thấy rất tuyệt vời. Cho nên là gọi là bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh hủy quốc. Thiện căn thì chúng ta có, phước đức chúng ta cũng có. Nếu như không có phước thì không tu được. Và cuối cùng được nhân duyên là có người giới thiệu. Cho nên rất nhiều người có thiện căn đó quý vị. Chứ còn nếu không có thiện căn á, cho nên Phật Bồ Tát đưa đẩy nhân duyên thì đó là điều rất là tuyệt vời. Cho nên những người đóng góp vào quỹ phiên dịch, thì quỹ phiên dịch thì Hiện Trang chỉ dùng cho trả tiền cho những cộng tác viên và trả tiền cho công tác lồng tiếng, chứ còn Hiện Trang không dùng vào các khoản khác, không trả cho Hiện Trang. Cho nên là bây giờ thì cũng rất nhóm phiên dịch khá đông, bây giờ khá đông mười mấy người. Và Thiện Trang thì không giảo kịp nhiều lắm. Bài dịch bộ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 còn khoảng gần 100 tập nữa, mấy chục tập nữa thôi là xong. Mà Thiện Trang thì chưa có giáo được bao nhiêu. Còn bộ cô Lưu Tố Văn năm 2018 đã dịch xong rồi. Tại vì trong đó có những người là phát tâm dịch không lấy tiền, có những người dịch vì tiền. Nhưng mà dù thế nào đó nữa, một thời gian sau họ đều thâm nhập được vào kinh tạng, thâm nhập được giáo lý tịnh độ của Hòa Thượng, của chúng Kinh Vô Lượng Thọ, và chúng ta thấy tuyệt vời. Cho nên chỉ sợ mình không có thường xuyên tiếp xúc với Phật Pháp thì tâm mình nó gọi là không tiếp xúc với Pháp, không nghe Pháp thì tâm mình nó có vấn đề. Còn nếu quý vị thật sự mà ngày ngày hung tu lâu dài thì sẽ thành công. Hòa Thượng nói đời nay mỗi ngày quý vị nên nghe Pháp 4 giờ đồng hồ, còn lại thời gian niệm Phật. Nếu như quý vị phiền não nhiều hơn thì quý vị hãy nghe Pháp 8 giờ hoặc 10 giờ đồng hồ rồi mới niệm Phật, còn lại tụng kinh niệm Phật đó. Chứ không phải là tu niệm Phật mà chính. Tại vì sao? Niệm tâm chúng ta chưa có tương ưng. Thời Đại Sư Ấn Quang thì được, niệm Phật không được rồi đó. Và sáng đây gần đây thì có một số người mà hồi trước giờ cũng có, tôi thỉnh thoảng có hai người có tìm Thiện Trang. Và khi họ Dụng Công gặp nạn thì họ tìm Thiện Trang. Dụng Công thì thế nào? Bị ma dựa. Tại sao niệm Phật lại bị ma dựa mà rất là tinh tấn đó quý vị? Thì Thiện Trang thì thấy người ta không có duyên với mình à, thì người ta lúc mà bình thường thì không chịu nghe Pháp đi, không chịu học Pháp đi, mà cứ lo Dụng Công suốt ngày cứ lo niệm Phật cái tụng kinh, và tâm thì mong cầu nhất tâm bất loạn. Cho nên Thiện Trang nói là tâm chưa tương ưng làm sao tu được. Nhưng mà Thiện Trang nói thì không khéo. Thật sự là quý vị biết Thiện Trang không phải là người khéo nói, cho nên nói cũng thẳng, người ta không thích nghe lắm. Mà mỗi khi gặp nạn rồi thì lại tìm làm sao để hóa giải bây giờ bị ma nhập thì làm sao sao sao. Thì ta nói đầu tiên muốn khỏi bị ma nhập đó là phải gắng nghe pháp, hiểu pháp đi. Tại vì không nghe pháp đó quý vị, không chịu nghe, mà tại vì người ta không có tu theo thì theo không nghe giảng pháp cả thiền căn đây nè, không nghe. Mà thiền căn nói nghe pháp hòa thượng đi cũng không nghe, chắc là nghe không hiểu, không có cái duyên nghe sao đó, không chịu nghe. Nghe một theo một vị người khác, người khác thì người ta lại khuyến tấn là dụng công đi nhiều vô, dụng nhớ công nhiều, suốt ngày lo niệm Phật để đặt niệm Phật tâm mũi, dùng tâm mong cầu như vậy niệm làm sao vô được. Đó, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, có người chia sẻ là họ tuy dụng công như vậy nhưng mà vợ chồng họ quan hệ rất nhiều, tức là cái chuyện vợ chồng của họ rất nhiều. Thì quý vị Trang thấy vậy thì càng 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 nguy hiểm nữa. Quý vị thấy nếu mà càng dụng công thì tâm nó phải, tâm dâm dục đó nó phải giảm, nó phải nhẹ nhàng xuống thì mới đúng. Còn nếu mà càng dụng công mà tâm càng dục lên thì chứng tỏ mình sai rồi. Quý vị nói tâm của Phật là gì? Tâm thanh tịnh. Cho nên hòa thượng nói là không phải niệm Phật nhiều mà là gì, phải đồng tâm đồng nguyện đồng đức đồng hạnh đối với Phật A Di Đà. Mà muốn đồng tâm đồng nguyện đồng đức đồng hạnh, tức là tâm mình phải giống như tâm Phật A Di Đà, nguyện mình phải giống nguyện Phật A Di Đà, đức mình và việc làm của mình phải giống với Phật A Di Đà. Mà muốn giống thì sao? Phải nghe pháp, phải nghe kinh Vô Lượng Thọ, phải nghe học kinh Vô Lượng Thọ. Người đời nay nếu không học kinh Vô Lượng Thọ rất dễ sai lầm. Cho nên qua trong tập 201 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú năm 2012, hòa thượng nói tại sao một câu niệm Phật là tiêu 80 ức kiếp tội chướng trong đường, tội trọng tội trong đường sanh tử. Đó là kinh Quán Vô Lượng Thọ nói. Hay ngài Từ Văn Quán Đảnh đời nhà Thanh, ngài nói đời ngài Từ Văn Quán Quán Đảnh đó, ngài nói Từ Văn Quán Đảnh ngài nói gì? Khi đến thời mạt pháp, tất cả các kinh, các phương pháp sám khác không có thể giải trừ được tội nghiệp, vẫn còn một phương pháp sám có thể trừ được tất cả tội nghiệp. Đó là gì? Niệm Phật. Niệm A Di Đà Phật, chính xác là vậy. Cho nên một câu niệm Phật có thể giải trừ tất cả tội chướng tội nghiệp, tại sao lại không đắc lực? Hòa thượng nói vấn đề ở quý vị dụng tâm, tâm quý vị không đúng thì niệm cũng không đúng. Vì nên chúng ta học kinh Vô Lượng Thọ là học dụng tâm, phải tâm đồng với tâm Phật. À, cho nên đây thì nhắc nó lại một lần nữa rồi, tâm thế nào là tâm Phật? Hòa thượng nói phải là tâm như trong đề kinh này nói là gì, thanh tịnh bình đẳng giác. Trên đề, bộ đề kinh của chúng ta là gọi là thanh tịnh bình đẳng giác. Nói hơn nữa là chúng ta phải có tâm từ bi, phải từ bi ha, phải có thanh tịnh, phải có bình đẳng và phải giác. À, cho nên là nhiều khi Thiện Trang nói á, mà có nhiều người nghe nó không có thích lắm. Tại vì Thiện Trang nói thẳng, ví dụ chuyện Thiện Trang nói tu hành bây giờ muốn khỏi bị ma dựa dễ thôi, quý vị phát tâm thọ bát quan trai giới đi, một ngày quý vị thọ bát quan trai giới, nghi thức thọ bây giờ chúng ta thọ tại nhà, có cái nghi thức của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa ngài soạn rồi, Thiện Trang gửi cho các đồng tu rồi. Thì chúng ta thọ một ngày một đêm thọ bát quan trai giới, bình thường quý vị tu hành không đắc lực là do không giữ giới được nghiêm túc, cho nên không có chư thần hộ giới, không có chư thần hộ giới cho nên mới có chuyện ma dựa. Người mà thật sự tu hành đàng hoàng, thật sự giữ giới, ma nào dựa quý vị? Một giới năm vị thần hộ giới, quý vị giữ được năm giới của người tại gia, quý vị có 25 vị thần hộ giới thì làm sao ma nào dựa, đúng không? Quý vị không có ma dựa. Bây giờ đắc giới không được, không giới đắc giới được thì còn phương pháp khác, thì chúng ta có thể giữ bát quan trai giới một ngày một đêm. Quý vị tu mà một ngày một đêm quá, hoặc là chúng ta dụng công tu hành thì cứ một ngày một đêm chúng ta thọ bát quan trai giới. Bát quan trai giới là 8 giới với không ăn phi thời nữa, là 9 giới, coi như là 9 giới. Thì chúng ta lấy 8 giới đó nhân cho 5 là được 40 vị thần hộ giới. Một ngày một đêm quý vị giữ trọn vẹn được 8 giới đó, có 40 vị thần hộ giới, quý vị tu không bị mang gì có được, chắc chắn. Còn đây người vợ chồng tu với nhau tinh tấn như vậy, tu cả ngày cả đêm luôn, không nghỉ luôn, nhưng mà sao vẫn dâm dục, thì đã làm sao ma không chữa được. Quý vị này nhá, kinh Lăng Nghiêm nói nhữ tu tam ma đề bổn xúc trần lao, dâm tâm bất trừ tâm trần bất khả xúc. Nhữ tu tam ma đề tức ông tu thiền định, chúng ta tu niệm Phật là niệm Phật tam muội đó. Bổn xúc trần lao là vốn vì muốn ra khỏi cái sự khổ ở trong cõi trần, tức là ra khỏi sanh tử luân hồi. Dâm tâm bất trừ thì sao? Trần bất khả xúc. Tâm dâm mình không trừ được, tu hành cái gì không trừ được thì làm sao ra khỏi được. Có người lại nói là ôi đó là kinh Lăng Nghiêm có liên quan gì với kinh Vô Lượng Thọ đó. Cái gì thấy khỏi lại kinh Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ phẩm 25 chánh nhân bản sanh, ai cũng đọc. Bản dịch nghĩa đó, bản dịch nghĩa luôn nói là nếu có chúng này lại này A Nan, nếu có chúng sanh muốn sanh về cái nước kia đó thì phải thế này một hồi nói. Một là cái gì? Vậy không sát sanh, hai không trộm cướp, ba không dâm dục, tam bất dâm dục. Quý vị nghe cho rõ ha. Cho nên là nhiều người không để ý đến điều này thì thật là nghe. Mà thiện nhân nói như vậy người ta cũng rất là khó chịu, rất nhiều người khó chịu vì thiện nhân nói như vậy. Nhưng quý vị nói nếu quý vị thật sự muốn ra khỏi sanh tử luân hồi thì thiện nhân khuyên là như vậy. Ít nhất mình cũng phải giảm bớt, và quý vị thêm phạm thêm cái nữa, thọ kham bảo giám. Quý vị thấy, quý vị đọc mở thọ kham bảo giám là đại sư Ấn Quang ấn chứng cho quyển đó, ngài viết lời tựa vân vân, ngài để cuối cùng quyển thọ kham bảo giám để gì, lịch những ngày kiên cử hành dâm trong tháng, từng tháng một, ngày này hành dâm gặp chuyện gì, ngày kia hành dâm đoạn mạng, ngày kia hành dâm bị gì. Quý vị thấy coi có hết à, quý vị coi đó là cái quyển đó có tháng á, từng tháng có tháng rồi, còn lại có mấy ngày để mà quý vị hành dâm thôi. Cho nên người tại gia phạm rất nhiều mà không biết. Đó là đại sư Ấn Quang, là tổ sư, là Đại Thế Chí Bồ Tát đó quý vị. Đại Thế Chí Bồ Tát cũng đề xuống như vậy đó, chứ không phải là một mình đâu, Thiền Trang nói đâu, không phải kinh Vô Lượng Thọ nói. Nhưng bây giờ chúng ta giảng phương tiện nhiều quá, nhiều khi phương tiện nhiều quá thì gọi là một đạo tràng rất đông, tán tháng hãy giảng tán tháng nhiều lên. Đó, mà thì rất đông, rất nhiều người thích nghe. Còn giảng mà mình cái nói thật gọi là nói rốt ráo thì ít người muốn nghe, đó nghe nó chói. Gọi là trung ngôn thì nghịch nhĩ, trung ngôn nghịch nhĩ tức là gì? Lời ngay thì nghe chói lỗ tai, nghe trái cái tai. Đây là Quy Sơn Cảnh Sách, trong Quy Sơn Cảnh Sách của ngài Bách Trượng, ngài ngoài Quy Sơn á, ngài nói. Còn quý vị thích dụ ngôn thì sao? Thủng nhĩ, nó lời khuyến dụ, lời dụ dỗ thì nghe nó thuận tai, nó êm tai, nó xuôi tai. Cho nên nhiều khi thích nghe những điều dụ gạt. Mà Hòa Thượng nói một đạo tràng thành tựu là một đạo tràng có người vãng sanh, chứ không phải một đạo tràng cho đông, đông nhiều không có ai vãng sanh, không tính là thành tựu. Cho nên Thiền Trang nói như vậy vì Thiền Trang biết trong đây có những người rất thích học, rất muốn ra khỏi sanh tử luân hồi. Thiền Trang nói như vậy. Còn ai mà nghe thấy những điều đó nó khó chịu quá vì mình làm chưa được thì quý vị thôi kể như thông cảm. Hôm nay ông Thiền Trang nói nó hơi ăn trúng cái gì đó, nói cái gì đó hơi nặng thì quý vị thông cảm, tại vì lúc trước đã có một số người ghét Thiền Trang vì Thiền Trang nói những điều như vậy nó không có phù hợp với họ, không phù hợp với căn tánh của họ, họ không thích. Đó, thì trong điều này cũng dễ thôi, trong lục tứ phần á, Chư Tăng mà Bồ Tát vào nửa tháng một lần đọc giới tỳ kheo á, cái đoạn đầu á, trong đoạn đầu á, ngài Lục Tư Sư Đạo Tiên á có viết cho bài kệ á, trong đó có đoạn như nhân tự chiếu cảnh hảo xú sanh thân thích, thiết giới diệt như thị toàn hỷ sanh ưu hỷ. Tức là gì? Như người tự soi gương đẹp xấu sanh vui buồn, nói giới cũng như thế vẹn hỏng sanh lo mừng. Ý nói gì? Tức là giống như người soi gương á quý vị. Nếu quý vị soi gương người mà mình thấy đẹp mình thích đó, hay mình vẫn thấy vui lắm, mà thấy xấu quá, mà cái này mặt mày mình sao nó xấu quá, thấy buồn đó. Thì cũng vậy, khi mình giảng về chánh pháp, giảng về giới luật đó quý vị, nó cũng giống như vậy. Người mà giữ giới, người tu 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 hành tinh tấn á, họ thấy mình được cái niềm vui lắm, vui đó ơi, vui rất là vui. À, mình đã giữ giới được rồi, mình đã có thế này kia, trên con đường giải thoát mình nó gần lắm, vui lắm. Còn người mà không làm được á, những điều mà nói ra, người giảng pháp mà nói ra không làm được, thấy buồn, thấy thậm chí tức đấy, mà nói nhiều quá là gây thù chuốc oán, cho nên khó lắm. Đó, cho nên là quý vị thấy khó lắm. Mà đây là lời nói Nguyên Trang nói là thôi mình nói như vậy, chứ không ngài Lý Nam nói một dạng người niệm Phật thật sự bản sanh chỉ có 3 đến 5 người. Vì sao? Không chịu giữ giới. Giới rất quan trọng. Quý vị hay ngay trong Hòa Thượng nói thôi, trong Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú tập 319, tập 319 có trên mạng á, của bộ Khoa Chú 24 á, có trên mạng chú Minh Đức đọc đó, quý vị đó nghe. Trong đó có trích đoạn dẫn của kinh vô, của chú giải trong chú giải thì lát nữa thì ngăn giới thiệu cho quý vị ha. Cho nên là mà cũng tán thán về giữ giới đó. Cho nên là tu hành đầu tiên quý vị muốn đắc lực, muốn có công phu đắc lực, thì quý ăn khuyên quý vị đó hãy tức mắt hãy giữ giới ha, một muốn dụng công một ngày một đêm để không bị ma dựa. Rồi thứ hai là phải phát bồ đề tâm, phải thật sự mình phải tu hành, chứ không phải là mình giả để mình lấy. Thiện Trang nói về cái chuyện về sẵn đây chia sẻ, tại vì bà hôm nay còn cái đoạn sau cũng ngắn thôi, là về cái chuyện là khó nhất ở thế gian, những cái giới. Thiện Trang nghĩ giới thời nay người khó giữ nhất là giới dâm, đối với người thời nay, người tại gia, người xuất gia cũng bị, không phải người người á tại gia. Cho nên là khi có một cái bài kệ là gì, ái hà thiên xích lãm, khổ hải vạn trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, bảo cấp niệm di đà, hay là cấp cấp niệm mi đà cũng được. Tức là gì, ái hà thiên xích lãm, ái hà, ái là cái ái dục, hà là con sông, thiên xích lãm là ngàn cơn sóng lăn tăn, sóng gợn 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 đó. Là khổ hải thì vạn trùng ba, cái biển khổ đó thì nó vạn, vạn là nó nhiều hơn cái kia, thiên là 1.000 thôi, ngàn cơn sóng thôi. Bây giờ vạn là 10.000, 10.000, 10.000 cơn sóng mà nó trùng trùng ba là con sóng lớn. Cho nên nguyên nhân khổ đau là gì, từ ái dục mà sanh ra. Trong kinh Vương Thọ là tham ư tài sắc đó. Tham ở trong tài sắc, sắc sắc dục cũng là tham. Mê ư sân khể đúng không? Đó, kinh Vương Thọ. Dục thoát luân hồi khổ, muốn thoát luân hồi khổ thì sao, cấp cấp niệm di đà, mau mau niệm di đà, hoặc là tảo cấp niệm di đà, sớm nên gấp rút mà niệm Đức Phật A Di Đà đi. Chư tổ mà khởi niệm, có bài khởi niệm để mà trong cái bài kệ như vậy. Thì quý vị biết không, khi mình nói tới đó, đó có một số vị hòa thượng nói gì, ái dục con sống, một con sông đâu, con biển đâu bơi qua, mà trong khi đó bơi không nổi một cái biển, ái dục nhỏ rất là tí xíu của người phụ nữ, không biển bơi qua không nổi nữa, làm sao bơi qua vòng sanh tử luân hồi. Cho nên quý vị nhớ lấy câu này, quý vị nhớ câu đó nha, một câu nói đó giúp thức tỉnh. Thiện Trang nói thật với quý vị, ở đây thầy có thời gian chia sẻ trước, là Thiện Trang thì đối với cái việc ái dục chắc có lẽ là nhiều đời nhiều kiếp có tu rồi, cho nên nó cũng nhẹ. Thiện Trang có nói là từ hồi chưa đi xuất gia thì ngay cả hồi đó, đó hàng ngày tiếp xúc bao nhiêu người đẹp, rất đẹp, tại còn làm đi làm mà đẹp lắm, rất nhiều người dễ thương đẹp lắm. Nhưng mà Thiện Trang vẫn khẳng định nói với những người học trò của Thiện Trang là một tháng á, thầy gần như có khi không khởi nên một ý niệm ái dục nào về nam nữ. Vì sao vậy? Vì tu, vì thân tu hai thứ, một là thường xuyên nghe pháp, hai là gì, hai là quán, quán gì, quán thân bất tịnh. Nghĩ đến thân thể người nữ, ôi nào bệnh, nào dơ, nào xấu, nào nghĩ tới mai mốt cái thành đống xương trắng, ghê lắm, sợ lắm. Quán theo pháp, quán pháp bất tịnh đó, kinh Phật dạy đó, học đó. Thứ hai, quán vô thường. Vô thường là gì? Đó là giả, đó là trạng thái tạm thời của vật chất, đừng để bị nó dụ, đừng để bị nó lừa. Thấy qua cái đẹp đó nhưng mà phải giác ngay, phải tỉnh táo ngay chứ không bị lừa đó, phải ngay vậy. Thứ ba, mình sung sanh tử luân hồi nhiều đời nhiều kiếp vì cái này, cho nên cứ mỗi lần khởi lên là mình quán ngay như vậy là dừng liền, cái sợ sinh tử luân hồi là dừng ngay. Đó là cách để mà đối trị. Quý vị ai mà thật tu á, muốn đối trị, quý vị hãy dùng phương pháp này. À, còn chúng ta nói là gì, có nhiều người tu nói tôi đã phát tâm bồ đề, phát tâm bồ đề rồi đúng không, quý vị đã phát tâm bồ đề chưa? Nếu phát tâm bồ đề là phát tâm giải thoát muốn vì chúng sanh mà xài sao, lúc đó nghĩ lên mỗi lần khởi lên ý tưởng như vậy, thì chẳng nghĩ mình khởi lên sao, mình khởi lên cái ý niệm này, ý niệm dâm dục như thế này là mình đã trái với tâm bồ đề rồi đó. Cho nên là vừa nghĩ vậy là cái chút xíu mà tự nhiên hết. Cho nên là tu hành đó, Hiền Trang có nói đó, chia sẻ đó, cho nên nhờ hàng ngày không khởi những ý niệm đó, cho nên có khi mấy tháng á, mới bị một cái hiện tượng sinh lý của người nam á, mấy tháng mới bị một lần. Công phu cỡ đó, cho nên quý vị thấy từ đó trí huệ sanh. Hòa Thượng Trí Hóa nói càng giữ được càng nhiều, trí huệ càng sanh lớn. Và khi nào quý vị không bị nữa thì quý vị chứng A La Hán. Nên là trở thành, gọi là Hòa Thượng Trí Hóa nói là trở thành đồng tử, đồng tử nam, đồng tử nữ, trở lại một người như chưa từng phát dục. Đó. Còn trẻ em bây giờ nó phát dục sớm quá khổ. Đó. Khi nào trở lại được như vậy thì quý vị chứng đắc quả thánh, nhập vào quả thánh rất nhanh chóng. Cho nên ai mà nói chứng thánh hả, chưa là chứng thánh được đâu, dễ gì ha. Cho nên thầy Trang chia sẻ đây là thẳng cái vấn đề này, chia sẻ ai làm được thì làm, không làm được thì ráng làm thêm chút xíu nữa. Đời nay chúng ta sẽ còn cuối cùng, cuối đời cuối cùng mới dứt được để còn ít nhất 1 đến 10 niệm đới nghiệp vãng sanh. Không phải là không làm được thì không có cơ hội vãng sanh, nhưng mà phần vãng sanh mình nó thấp. Quý vị muốn nâng cái tỷ số, gọi là cái chỉ số phần trăm cao lên, thì quý vị hãy cố gắng thực hiện những điều đó, cố gắng giữ giới. Thiền Trang thấy là riêng về phần những giữ những cái giới nhỏ thôi, đời sống mình nó khác hẳn à. Ví dụ như Thiền Trang về nơi đây thì quý thầy hay mời ăn chiều để mong là để cho Thiền Trang mập lên rồi vân vân. Thì Thiền Trang ăn thấy khi mà chỉ cần ăn chiều thôi, ăn là bắt đầu mình tu có vấn đề. Thứ nhất là có nhiều cái chướng ngại hơn, tự nhiên không biết sao nó nhiều cái vướng, người nào làm phiền, người kia làm phiền, là đủ thứ chuyện hết á. Sau này thì ngang thôi dứt khoát, bây giờ là dứt khoát không ăn, không ăn. Cùng lắm phương tiện ăn cho vui tí gì đó thôi chứ không ăn nữa. Thì giữ được như vậy thôi thì tự nhiên cái bắt đầu cuộc sống nó yên bình trở lại, việc nó suôn sẻ trở lại, nó theo. Cho nên giữ được giới thôi quý vị, thì tự nhiên có thần hộ giới, khiến cho mình không có bị quyền phải quấy nhiễu. Đó, không có bị những cái này cái kia đó. Quý vị nên giới luật rất quan trọng, thì nên nói giới luật rất quan trọng. Người tại gia cố gắng hành trì ngũ giới, năm giới làm ra được. Sau đó nếu tiến lên Bồ Tát giới được thì tốt, còn không thì năm giới thôi. Quý vị giữ được năm giới, có năm vị thần hộ giới được rồi. Khi nào tu một ngày một đêm hoặc là tu như thế nào đó thì cứ thọ bát quan trai giới đó. Bây giờ tự thọ, còn nếu có điều kiện sau này ở các đạo tràng thì thọ ở đạo tràng để tu. Thì quý vị giữ được như vậy, bám bảo công phu quý vị đắc lực. Đó, đó là phương pháp. Chứ không đừng để như những người kia họ không chịu nghe Thiền Trang. Tại vì sao? Không nghe pháp nên không có hiểu. Không nghe Hòa Thượng luôn mà cứ chăm chăm vô, cái suốt ngày dụng công niệm Phật cho nhiều, cuối cùng ma nhập. Mà ma nhập rồi tìm. Thì thật ra sao? Sao không đi tìm, đi tìm những người dạy mình đi. Mà đi tìm Thiền Trang. Ai mà quý vị học theo ai rồi đi tìm người đó. Người đó cũng không giải quyết được cho quý vị. Đi tìm Thiền Trang, mà Thiền Trang thì quý vị không có duyên, mà Thiền Trang nói những điều đó nó nghe nó chói quá. Ví dụ như nói là đừng cái dâm dục đi rồi vân vân, giữ giới đi rồi họ nghe họ chịu không được. Nó nói thật thà đi, hãy nghe pháp đi, họ không chịu được. Họ cứ nghĩ là phải dụng công, chắc là bị tư tưởng người ta nhèo nhét là học nhiều quá không tốt hay thế nào đó vân vân. Cho nên là đôi khi không có duyên chịu. Đó, nó chia sẻ như vậy ha. Bây giờ chúng ta vào đoạn mới là kinh Vô Lượng Thọ hôm nay. Mời quý vị vào kinh văn. Đoạn thứ tư, kinh Vô Lượng Thọ. Bữa chúng ta đã học phẩm 15 đến đoạn thứ 3 rồi. Chúng ta đang Thiền Trang xin nhắc lại đoạn thứ 3. Phẩm 15 là tả về cây Bồ đề. À, thì Thiền Trang đọc lại phần dịch nghĩa đây cho quý vị nhớ lại những cái đoạn hôm trước. Lại nữa, đạo tràng ở thế giới Cực Lạc có cây Bồ đề cao 400 vạn dặm, chu vi thân cây 5.000 do tùng, cành lá trải ra bốn hướng 20 vạn dặm. Cây ấy do tất cả loại báo tự nhiên hợp thành, hoa quả đầy đủ tốt tươi. Hay hoa quả đầy đủ tốt tươi cũng được. Ánh sáng chiếu khắp đại có ngọc như ý, quý báo màu đỏ, màu xanh lục, xanh lam, màu trắng, vân vân. Các loại ngọc như ý quý báo ấy là vua trong các loại báo, để làm chuỗi anh lạc, dây xích bằng vân tụ bảo, trang trí thân cây, chuông vàng rồng, trân châu với quả lắc bằng gỗ treo vòng quanh khoảng giữa cành nhánh, lưới báo quý hiếm vi diệu che phủ trên mặt cây, 100.000 vạn màu sắc chiếu sáng làm đẹp lẫn nhau, vô lượng ánh sáng chiếu soi vô cùng, tất cả sự trang nghiêm tùy theo tâm niệm chúng sanh mà ẩn hiện. Và đoạn thứ ba, gió vi diệu từ từ khởi lên, thổi những cành lá phát ra vô lượng âm thanh diệu pháp, âm thanh ấy lan truyền khắp đến khắp cõi Phật. Chúng sanh nghe được âm thanh ấy, thanh tịnh nhẹ nhàng dễ chịu, phát khởi tâm từ bi khai trí huệ, vi diệu chánh trực. Âm thanh này là đệ nhất trong tất cả âm thanh của mười phương thế giới. Rồi chúng ta đến đoạn thứ tư. Nhược hữu chúng sanh đổ bồ đề thụ, văn thanh khứu hương thường kỳ quả vị, xúc kỳ quang ảnh niệm thụ công đức, giai đắc lục căn thanh triệt, vô chư não hoạn trụ bất thoái chuyển, chí thành Phật đạo. Chúng ta sẽ bắt đầu là từ đầu. Từ đầu là nhược hữu chúng sanh. Chữ nhược là nếu, hữu là có, nếu có chúng sanh. Đỗ bồ đề thụ, chữ đỗ này là động từ, có nghĩa là thấy được, thấy có nghĩa là thấy được cái cây bồ đề. Bồ đề thụ tức là cây bồ đề, thấy được cây bồ đề ở Tây Phương Cực Lạc á. Văn thanh khứu hương, họ nghe được âm thanh. Chữ văn này là nghe, nghe được âm thanh của cây bồ đề phát ra đó, như đoạn trên đã tả. Khứu hương là ngửi được mùi hương, mùi hương của cây bồ đề. Khứu là ngửi. Thường kỳ quả vị, chữ thường này có nghĩa là nếm, nếm nha quý vị, nếm là ăn đó, nếm được cái quả vị. Chữ vị này chính là mỹ vị. Mỹ vị tức là cái vị ngon á, cái vị ngon của cái quả của cây bồ đề. Chữ kỳ này là thay cho cái chữ bồ đề thụ. Tức là nếu có chúng sanh mà thấy được cây bồ đề, hoặc là họ nghe được âm thanh từ cây bồ đề đó phát ra, hoặc là họ ngửi được mùi thơm của cây bồ đề, hoặc là họ nếm được cái trái, cái mùi vị ngon ngọt của cái trái đó, nói chung cái trái đó rất là ngon, trái cây của cây bồ đề. Thường kỳ quả vị là nếm được vị ngon của trái cây bồ đề. Xúc kỳ quang ảnh, chữ xúc này là tiếp xúc được ánh sáng, quang ánh sáng, ảnh là cái hình ảnh. Như vậy còn chữ kỳ á là thay cho cây bồ đề, hoặc là ở trên đó những ánh sáng mà ở trên đó. Như vậy họ tiếp xúc được những cái ánh sáng và cái hình ảnh ở trên đó, hay là hình ảnh của cây. Niệm thụ công đức, nhớ nghĩ, chữ niệm là nhớ nghĩ, nhớ nghĩ công đức của cây, công đức của cây bồ đề. Với nghe họ, họ biết là cây bồ đề này nó có rất nhiều công đức. Mình nghĩ ví dụ như chúng ta nghĩ về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở Bồ Đề Đạo Tràng có cây bồ đề, nó có công đức gì. Bồ Đề Đạo Tràng ở Việt Việt Nam không có, ở Ấn Độ thì chúng ta thấy là cây bồ đề đó là cây hồi xưa Đức Phật thành đạo, vân vân, thì nó nhớ điều đó gọi là niệm thụ công đức. Còn đây là nhớ nghĩ về Tây Phương Cực Lạc, có cái cây Bồ đề như vậy, thấy cây này à nó có phát ra những âm thanh rất là vi diệu, nó khiến cho chúng sanh đều niệm Phật niệm pháp niệm tăng, hay là phát ra những cái ánh sáng tốt, hoặc là cái quả đó rất là ngon ngọt. À, ngon ngọt mà nếu rất là ngon chứ chắc ngọt ha, nhưng mà ăn vô nó ngon lắm. Nó nhưng mà nó ăn vô á, cũng giúp cho mình giác ngộ, cũng giúp cho mình nhẹ nhàng tâm an lạc hả, hoặc là nghe mùi thơm vân vân, mình thấy thì mình chỉ cần nhớ nghĩ đến cái cây, cái đó là nhớ nghĩ đến công đức của cây Bồ đề đấy, thì họ sẽ được cái điều gì. Ở đây nói giai đắc lục căn thanh triệt, chữ giai có nghĩa là điều, đắc mà được, điều được, lục căn tức là sáu căn, sáu căn là tai mắt mũi miệng lưỡi thân và ý, đều được sáu căn đó thanh triệt. Chữ thanh là, thì quý vị cứ biết là chữ thanh đây là thanh tịnh, chữ triệt là sáng suốt. Triệt thì hòa thượng có chú giải thanh triệt tức là thanh tịnh minh triệt, dịch nghĩa là thanh tịnh sáng suốt, tức là họ được sáu căn đều được thanh tịnh sáng suốt. Nghĩa là gì? À, đang buồn ngủ không? Ở thế giới này chúng ta buồn ngủ không? Chứ còn trên đó không có. Nếu mà ngửi thấy mùi hương của cây Bồ đề tỉnh táo, đã, giống như ở đây chúng ta có xông hương, xông trầm gì đó, à, xông cái mùi hương gì đó, cái tinh dầu gì đó thơm. Hoặc là chúng ta ở đây mệt mỏi đúng không? Chúng ta giống như là ở đây mệt mỏi thì chỉ cần ăn vô cái miếng cơm hay ăn vô miếng gì đó tỉnh táo lại thì là rất là sáng suốt, các căn nó hoạt động nhạy bén lại và nó thanh tịnh. Thanh tịnh chứ không phải là khởi ra những ý niệm gì đó. Thì cây Bồ đề ở đó có tác dụng, quý vị thấy cây chiếu ra ánh sáng cũng có tác dụng, à, cái gì âm thanh của cây phát ra cũng có tác dụng, mùi hương của cây cũng có tác dụng, cái trái đó trái cây cũng có tác dụng, đều giúp cho chúng sanh giác ngộ hết. Giác ngộ bằng cách nào? Giúp cho sáu căn của họ thanh tịnh và sáng suốt. Sáng suốt tức là nhạy bén, rất là nhạy bén ha, nhạy bén vậy. Đó đó là sự tuyệt vời của Tây Phương Cực Lạc, hoàn cảnh tuyệt vời tạo nên con người tuyệt vời. Đó, là hoàn cảnh tạo anh hùng. Đó, tạo anh hùng gì? Tạo những đại bậc, đại anh hùng. Đại anh hùng đó là làm Phật tương lai, gọi là nhất sanh bổ sứ, một đời đi làm Phật ở nơi khác, hoặc là ở, đúng là Phật ở đó cũng được. Đó, cho nên là gọi là hoàng thời thế tạo anh hùng đó, hoàn cảnh tạo anh hùng đó. Rồi chúng ta tiếp tục là như vậy là đều được sáu căn thanh tịnh và sáng suốt, đó là giai đắc lục căn thanh triệt. Vô chư não hoạn, vô là không, chư là nhiều, không có bị những cái não. Não là gì? Não tức là cái lo lắng, những cái gì phiền não á, chúng ta nói là phiền não. Hoạn á, hoạn là cái những cái nạn, những cái khổ à, thì họ không, tức là họ thấy được cây Bồ đề nè, hoặc là nghe âm thanh của cây Bồ đề nè, hoặc ngửi mùi hương của cây Bồ đề nè, hoặc là nếm được trái của cây Bồ đề, nếm được vị ngon của trái của cây Bồ đề, hoặc là thấy được cái tiếp xúc được cái ánh sáng, cái hình ảnh của cây Bồ đề, hoặc nghĩ nhớ đến cây công đức của cây Bồ đề thì đều được sáu căn là sáng suốt thanh tịnh. Rồi không có bị những cái não, những cái phiền não, gọi là vô chư não. Rồi không có bị hoạn, tức là những không bị khổ đau, không có bị những tai nạn. Đó. Cho nên là khổ nạn đó, là vô chư não hoạn, tức là không có bị khổ não, phiền não và khổ nạn. Rồi được nữa, trụ bất thoái chuyển, trụ vào bậc bất thoái chuyển. Đó. Tức là bậc có thái chuyển luôn, không còn thái chuyển trên đạo vô thường trên đẳng đánh giá, tức là tu hành không còn thái chuyển nữa, chỉ có tiến thôi chứ không có lùi. Chí thành Phật đạo, chí thành là chữ chí là đến, đến khi thành Phật đạo, thành Phật đạo chứ là thành Phật à, cho đến khi thành Phật. Quý vị thấy tuyệt vời không? Như vậy cây Bồ đề này có công đức quá lớn đúng không quý vị? À, Tây Phương Cực Lạc nhiều loại cây, mỗi cây đều có công đức, nhưng riêng cây Bồ đề được giới thiệu rất kỹ, có nhiều công đức như vậy. Thì Thiền Trang tạm dịch như sau: Nếu có chúng sanh thấy được cây bồ đề, nghe được âm thanh, ngửi được mùi hương, nếm được vị ngọt, vị ngon, cho mày vị ngọt nha, nếm được vị ngon của trái cây bồ đề, tiếp xúc được ánh sáng hình ảnh, nhớ nghĩ công đức của cây ấy, thì đều được sáu căn thanh tịnh sáng suốt, không còn các loại phiền não khổ nạn, trụ vào bậc bất thoái chuyển cho đến khi thành Phật. Vì thấy tuyệt vời không? À, chỉ có ở quanh gốc cây bồ đề thôi là ngon rồi ha. À, nào là được sáu căn sáng suốt thanh tịnh nè, nào là được khai trí huệ nè, nhảy bén nè, rồi cuối cùng vào bậc bất thoái chuyển luôn, không còn thoái chuyển nữa. À, rồi cuối cùng thành, cho đến khi mãi đến khi thành Phật. Đó, về Tây Phương Cực Lạc tuyệt vời như vậy. Còn ta bà chúng ta là sao? Duyên khói chuyển quá lớn, ác nhiều quá, ác pháp nhiều quá, cho nên là ở đây khổ nhiều. Quý vị muốn tu cũng vậy, đâu có dễ gì kiếm được hoàn cảnh tu hành. À, đa số các cô tu nhiều, các bà tu nhiều, còn các ông thì tu ít tu, các ông cản các bà nữa, đúng không? Cái bà mê tín thế này, Tây Phương Cực Lạc này có thế này kia, bà mấy mấy ông thầy gạt đúng không? Toàn là như vậy không. À, và khi mình tu mà hành mà bị bao nhiêu chướng nạn như vậy, khổ như vậy, chứ đâu như trên kia. Trên kia toàn là những người giúp mình, hỗ tương ánh sức đó, toàn là chiếu soi lẫn nhau, giúp nhau tiến bộ đi lên không à. Còn ở đây chúng ta thì toàn là kéo lại, người kéo lại thì nhiều. À, cho nên ngày xưa đó tu còn khổ hơn bây giờ quý vị. À, cơ xưa khổ lắm, bây giờ khỏe ra đó. Bây giờ là gì? Còn lên mạng được, lên mạng kết nối với những người cùng đồng chí hướng, là trong từ âm Hán gọi là chí đồng đạo hợp á, chí đồng đạo hợp tức là cùng đồng chí hướng. Ta nói như bây giờ cùng đồng chí hướng đó, thì cùng nhau để mà tu. Cho nên bây giờ có thắng duyên, nhờ có mạng internet, nhờ có những cái mạng xã hội, nhờ có những cái smartphone điện thoại thông minh đó, gần quý vị đều được kết hợp được những cái duyên thù thắng. Cho nên chúng ta hàng ngày có thể gặp nhau trên mạng để mà tu tập, để mà giúp đỡ nhau. Đó cũng là duyên tối thắng, mới quý vị biết tận dụng. Còn ở nhà thì tất nhiên là có nhiều khi nghịch duyên, có khi không có tu. Nhưng mà quý vị nếu mà nghịch duyên á, thì ai mà bị nghịch duyên nhiều quá, nhớ câu chuyện của dựng hình phim á, phim nghịch duyên đó. Quý vị nhớ có câu chuyện đó không? Cái cô đó mới đầu hai vợ chồng bắt rau. Cái có cái người gia đình cũng giàu có hay đi mua đó, gọi là cái bà hai, cái bà đó và cái cô nô tỳ cũng biết niệm Phật, cho nên dạy cho cái cô đó bán rau thôi, về niệm Phật đi, niệm Phật về, hãy về nguyện về sanh Tây Phương, về Tây Phương Cực Lạc đi. Thế là cô đó về ăn chay niệm Phật, ông chồng thấy không chịu được, ông chồng cũng bán rau thôi, nghe kêu bây giờ đâu, nó bây giờ nó mê, nó lo tu niệm Phật quá, không được. Không cho thì sao thì bà, cái cô đó cũng hay lắm, tới gặp người chỉ cho mình thiện tri thức của mình á, chỉ cho phương pháp đạo đó. Cái cô thì chỉ cho thôi về nhà cái cất vô niệm Phật, lúc nào niệm Phật thì mở tấm hình ra, hết niệm Phật thì cuốn cái hình lại, và cái Di Đà đó ngồi trong góc niệm Phật. À, thì ăn chay thì ông chồng ông cứ gắp thịt ông bỏ vô, ông không cho ăn, rồi ông chan mắm rồi vô, đó không cho ăn ăn chay không được. Rồi cái vậy cũng ráng ăn kia thôi, không ăn được rồi nhưng mà cũng ráng ăn, ăn được bao nhiêu ăn thì nói thiện tri thức khai thị là chỉ như vậy đó. Rồi cái ông chồng á, nghe người bạn xúi dục kia thôi, bây giờ phá cho nó khỏi tu luôn đi, bằng cách làm gì? Đổi nghề, chuyển sang nghề giết heo, mổ heo. Cho nên mua heo về giết heo thì tự mình giết không sao, bây giờ bắt vợ cầm hai chân đó, đó giết. Rồi giết như vậy, giết rồi nói kêu là gì đó, đó bây giờ bà không có tu hành gì nữa nha, đó giết heo này nè, cầm tay cầm chân heo cho tôi giết đó, đó là tạo tội nghiệp nè, giờ vậy mà tu thì đó, bỏ tu đi, con suối, nói chung là suối cho bỏ tu đi, tại thấy tội nghiệp quá. Rồi cô ta hoảng hồn, nhưng mà thiện tri thức rất có trí tuệ, đi tìm thiện tri thức, cái bà mà nhà giàu có đó chỉ cho phương pháp thì không sao, cứ mỗi lần nắm chân heo cho ông chồng giết đó, cứ niệm Phật đi, nói với heo rằng, khuyên heo là đừng có oán thù có Tây Phương Cực Lạc đó, hay niệm Phật đi, cầu nguyện Đức Phật A Di Đà về đi. Cái nói vậy con nào cũng nghe được, nghe đúng không? Cái nói vậy, cái khuyên vậy, một thời gian làm như vậy, trải qua một thời gian mấy năm sau, hôm đó cô ta thấy trên bầu trời ban ngày nha, ban mơ thấy trên bầu trời xuất hiện một đàn heo. Cô ta sợ quá, sợ tưởng đàn heo tới báo thù, nhưng đàn heo biến lại thành những người rất xinh đẹp, nói không cô đừng sợ, chúng tôi tới đây cảm ơn cô. Tại vì sao cảm ơn cô? Tại vì chúng tôi nhờ được cô niệm Phật đó, chúng tôi khuyên vậy cho nên chúng tôi đã được về Tây Phương Cực Lạc rồi. Chúng tôi tới đây là báo cho cô biết là mấy ngày sau đó là cô sẽ được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Hôm đó vào giờ đó Đức Phật A Di Đà sẽ tới đón. Đó thì cô ta nghe nói vậy mừng quá, về nói với ông chồng có em sắp vãng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi, tới ngày đó vãng sanh. Ông chồng nói chuyện đâu có, và xạo quá, và ông cũng tiếp tục đi làm việc cho nhau. Một hồi tới cái ngày hôm đó thì là vợ tắm rửa sạch sẽ, là ngồi cái băng niệm Phật chờ vãng sanh. Ông chồng thì đi không, cái nghiệp lực chi phối mà khiến cho ông chồng quên mất ngày đó là ngày vợ vãng sanh, ở nhà để cản cản mà không có, quên mất, đi đi chơi. Đi chơi một hồi cũng nhớ, ủa hôm nay vợ mình nói vãng sanh có thực sự vãng sanh hay không. Chạy về thấy đúng là vãng sanh, là thọ tướng tốt đẹp, ngồi trên băng ghế thẳng niệm Phật vãng sanh. Và từ đó độ ông chồng luôn, ông chồng chuyển lại sám hối quá trời tu hành, đi phải không? Một người thành đạo độ được người oan gia trái chủ đó. Đó là oan gia trái chủ đó, oan gia trái chủ ở đây là chồng của mình đó. Cho nên là tại vì không có duyên thì không đến với nhau, đúng không? Gọi là nhân sanh thù nghiệp mà, nếu mà không có duyên là sao đến với nhau, hoặc là gì, đến để trả nợ, hoặc đến đòi nợ, hoặc đến báo oán, hoặc báo thù, bốn nhân duyên đó mà thôi. Báo à, đền nợ trả nợ, đền ân báo ân, đó bốn cái nhân duyên đó. Nếu đời trước người ta có duyên với mình, người ta nợ mình, đời này tới làm chồng đúng không, sẵn sàng ra phục vụ hết mình, tiền bạc quá trời, đó là nợ tiền. Nhưng mà người ta không có cung kính mình, coi mình có trả ra hồn gì hết, mới đầu yêu thương nồng ấm lắm, nhưng mà sau này như vậy. Còn sau này nếu mà sao, nếu mà tới để mà hồi trước mình đời nào đó mình gieo duyên tốt, mình giúp đỡ người ta, tới người ta phục vụ giống như người hầu vậy, nó tuyệt vời, nói chung lo lắng là mọi thứ rất tuyệt vời. Còn nếu mình nợ người ta thì tới người ta đòi tiền thì mình làm bao nhiêu mình lấy hết. Còn nếu mình nợ tình cảm thì khổ nữa, đời trước bóc lột người ta đúng không, bây giờ tới bóc lột và chửi mắng rồi nữa. Cho nên nhân duyên như vậy thì quý vị hiểu mình đang rơi hoàn cảnh nào, cho nên là quý vị thấy được như vậy rồi, quý vị sẽ không có trách oán ai hết, không có hờn oán ai hết. Đừng có trách ông chồng, đừng trách bà vợ mình, sao mà không cay nghiệt thế, kiếp xưa con đã tạo bao ác nghiệp thì bây giờ lãnh đi, lãnh đi, lãnh nghiệp thì sẽ tiêu nghiệp. Là nếu mà chịu bị nghiệp thì sẽ tiêu nghiệp, nghiệp chướng tiêu, nghiệp tiêu thì trí rạng, cảnh giới sẽ tăng. Đó. Và thượng Tiên Hóa có câu mà thượng nhân rất nhớ là chịu khổ thì hết khổ, hưởng phước thì hết phước. Bây giờ quý vị muốn chịu khổ mà đúng không, chịu khổ đi, chịu khổ mau hết khổ, tương lai được vãng sanh, tương lai dễ dàng ra đi hết cản trở. Mà thật ra nếu chịu một thời gian hết rồi quý vị, thời gian là hết, nghiệp nó sẽ hết. Còn nếu mà không chịu á, dùng dằn đúng không, vùng vẫy đúng không, chửi lại, gây chuyện lại với người ta đúng không, thì tương lai nghiệp nó càng tăng, gia tăng, gia tăng thì làm sao mãi mãi không có kết thúc được. Cho nên người tu hành đó, đã hiểu rồi đó, là đừng có đi vào con đường sanh tử luân hồi đó nữa. Cho nên là có nhiều người đó, quý vị sẵn đây nói chuyện vui đó, có nhiều người hỏi bây giờ có nên khuyên người ta lấy chồng hay không. Nên người con gái lớn nữa khuyên lấy chồng hay không, người xuất gia thì không được khuyên rồi, khuyên là phạm giới rồi. Người tại gia thì quý vị cũng không tốt nhất đừng khuyên đó, thậm chí cản được thì cản đó, thì đang khuyên rồi đó, cản được cản gì sao, cả 100 người chưa chắc được người nữa. Nó khuyên người ta không đi người ta cũng đi vô à, tại sao, nghiệp lực chi phối không thể nghi bàn. Khi nào nó có duyên tới là tự nhiên cảm ứng thấy người đó tuyệt vời, người đó tốt đẹp lắm, bao nhiêu người kia không thấy, thấy ngủ người đó tốt rồi, tại cái nghiệp của mình với người đó mạnh cho nên lâu vô rồi cứ theo thuận theo cái bốn cái duyên vừa rồi mà trả nợ. Cho nên bây giờ ai mà hạnh phúc á, được chồng hộ trì đâu vân vân, là đa phần nhờ đời xưa nó không đó, dòng vợ mình thuận lợi là tốt. Hồi trước mình đã tu, mình kết duyên tốt người ta rồi đó. Cho nên là ai mà hiểu được thế gian á, thì không bao giờ đi vào những con đường đó. Không có khuyên, Phật nó đừng có khuyên người ta đi vào con đường sanh tử luân hồi. Thì nhắn nói vậy, đừng khuyên, khuyên vậy còn. Nhưng mà khuyên thì nhiều nhưng mà người nghe rất ít, cho nên thôi kệ, mình cứ khuyên, lâu lâu khuyên được ai, được hên người đó. Mà lấy một cái tiêu chuẩn đó, đó là trong An Sĩ Toàn Thư, hồi xưa thì Nhân khuyên thành công được một cô đi xuất gia đó, trong An Sĩ Toàn Thư, phần Dục Khải Hồi Cường đó, trích dẫn trong kinh nào nói là gì, một người mà cả đời không dâm dục thì được sanh thiên, chắc chắn được sanh cõi trời. Cho nên lấy cái đó mà niềm vui để mà khuyên. Cho nên những bạn trẻ nào chưa bao giờ dính vào chuyện đó, cố gắng tránh, cố gắng nghĩ nghĩ mình giữ được như vậy, mai mốt mình lên được cõi trời ha. Trước sau nhân đó rất tốt, thắng thắng thù thắng đó. Cho nên là người xuất gia càng tuyệt vời nữa đó, nếu mà giữ được. Còn không giữ được thì án treo nặng lắm nha. Cái tội cũng, cái án treo đó nó lơ lửng trước đầu cũng nặng lắm. Phá một giới thôi, người xuất gia mà thọ tỳ kheo rồi mà phá giới dâm dục thôi, đọa vào thời gian địa ngục bằng thời gian của tầng trời tha hóa tự tại thiên, tức là tầng trời thứ sáu. Quý vị nhân ra đi khoảng 9 tỷ 200 mười mấy ngàn năm đấy, ở trong địa ngục lâu như vậy đó, rất là đáng sợ một giới như vậy đó. Cho nên ngài Pháp Sư Định Hoàng ngài hay nói đó, đi xuất gia đó giống như là đi vào gì, có hai đường thôi, một là Tây Phương Cực Lạc, hai là gì, một là thiên đàng, hai là địa ngục thôi. Thì sao, một phạm một giới nhỏ là đột kiết la thôi, là đột kiết la là cái thiên nhỏ nhất, nhẹ nhất, mà đọa vào địa ngục thời gian bằng cõi trời tứ thiên vương. Cho nên a đi xuất gia là liều mạng đó, thì đúng là như vậy đó quý vị, rất đáng sợ. Nhưng mà quý vị hồi xưa thì đang nghe vậy cũng sợ lắm, cũng nhùng chí không muốn, không biết, không dám đi xuất gia. Sau này thôi là lỡ rồi, duyên tới rồi phải không, Phật Bồ Tát cho mình đi xuất gia thì mình phải đi đi chứ. Còn bây giờ chắc là tại gia yên tâm hơn. Sau khi rồi học giới kỹ càng rồi thì học giới kỹ càng rồi thì hiểu, à không phải như vậy, tức là không phải như vậy, tức là mình phạm giới, nhưng nếu mình không sám hối thì mới bị như vậy. Nếu sám hối thì sẽ hết tội quý vị. Trừ giới, bốn giới quan trọng đối với tỳ kheo, có bốn giới quan trọng, tỳ kheo ni tám giới quan trọng: bất khả hối, bất khả sám. Nếu phạm là đọa, là chịu, không có cách nào sám, mất luôn là tỳ kheo ni, không được là tỳ kheo ni. Còn lại những giới còn lại đều có thể sám hối, sám hối sẽ hết tội. Trong kinh Phật nói sám hối, Phật nói sám hối hết tội, hết tội thì án địa ngục xóa ta, không sợ. Cho nên từ đó học ra đi, ôi không sợ nữa, vậy mình còn có cách cứu mà. Miễn là mình là hồi xưa mình không biết, bây giờ mình biết rồi thì mình sám hối bằng cách nửa tháng tụng giới một lần, nửa tháng tụng giới lên đó hoặc không tạo đó nữa, sám hối phát lồ trước đại chúng, hoặc là không có đại chúng thì bây giờ phải thế nào đó, tìm cách nào. Nói chung mỗi cái tầng tội đều có cách sám hối xong thì hết hết nghiệp. Không nên không sợ nữa, sau đó học giới rồi không sợ nữa, tức là không sợ nữa, tại vì mình có thể giữ được bao nhiêu đó. Còn những cái giới nhỏ nhỏ nếu phạm mình sám hối, cho nên là quý vị hiểu như vậy thì quý vị không sợ nữa. Chứ hồi xưa sợ lắm, rồi bây giờ cái chất chồng chồng như tội như vậy chắc mai mốt đọa hơi thê thảm luôn. Nhưng mà sao sao rồi thấy, nhưng mà giới trọng không có phá, không có giữ được là tiêu đó quý vị, là đọa chắc. Nên là hoặc xuất gia phải giữ được cái giới trọng, mà những giới quan trọng, mà thật ra người ta giáng vậy thôi quý vị, mà phạm những giới trọng bốn giới trong năm giới ngũ giới của người tại gia thì ví dụ như quý vị phạm sát sanh mà giết người là nặng rồi, giết thai và tạo thai đó, phá thai và tạo thai là tội nặng rồi đấy, và cái đó là nặng đấy. Rồi cái trộm cắp mà quý vị trộm cắp lớn quá mà kết án tử hình là tội trọng rồi, là mất giới rồi đó, là điều cái điều là địa ngục hết đó. Đọa địa ngục bằng đâu, thời gian bao nhiêu, bằng trời tứ thiên vương. Quý vị nhớ nha, người tại gia phạm giới giới đó, người xuất gia cũng phạm giới đó. Những người xuất gia là tỳ kheo ni thì giới đó đọa bằng tầng trời thứ sáu. Tại sao nặng vậy? Tại anh là lại anh chị đó là những người xuất gia đó là những người mô phạm cho chúng sanh mà còn phạm như vậy thì tội nặng hơn, gọi là biểu pháp không tốt, cho nên là nặng hơn. Còn người tại gia cúng tội đó nhưng mà nhẹ hơn, cúng đọa nha, đừng có tưởng là tôi không phải ở nhà tại gia không phạm, phạm là không sao đó. Rồi quý vị không biết này, phạm hành dâm đó, quý vị không đọc kinh như kinh Thiện Sanh, những kinh mùa kinh, một số bộ kinh nói về giới luật đó, kinh Ưu Bà Tắc Giới đâu đó, không biết rằng à mình có vợ chồng mình cứ hành dâm thoải mái không sao, không phạm giới, sai rồi vẫn phạm giới, có bốn nơi không đúng thời, không đúng chỗ, không đúng lúc, không đúng thứ, tức là mấy cái đó thì nói ra nó cũng không có hay, cho nên là Thiện Trang chỉ nói sơ như vậy, quý vị tìm trong giới luật có. Hay như không đúng đúng thời là gì, ví dụ như ngày mùng 8 tháng 4 tới là ngày rằm, hoặc mùng 8 tháng 4 ngày đó mà quý vị quan hệ chuyện vợ chồng, quý vị phạm giới, giới phạm nó nhẹ hơn, chỉ có nhẹ hơn thôi, nó không nặng bằng cái giới trọng mà quý vị tà dâm, nhưng mà tính mà vẫn là tà dâm nhưng mà nhẹ hơn đó. Đó là không đúng thời đó, không đúng, cho nên nhiều người không biết, cứ thoải mái thôi, cho nên phạm giới đó mà mình không biết đó. Thì nhân nói đơn giản giới đó phạm đó. À, cho nên quý vị coi dùm Thọ Khang Bảo Giám, dở ra cuối cuốn sách Thọ Khang Bảo Giám. Thọ Khang Bảo Giám là để đại sư Hướng Quang đằng trước nha, không phải bình thường đâu đó. Lời giới thiệu của đại sư Hướng Quang đằng ngoài kể câu chuyện mở đầu luôn, câu chuyện mà Thiện Trang rất là ấn tượng. Có một câu chuyện một người nam có vợ, người nam mới đi ở nơi xa về cái đêm tối đó đi về với người bạn đó, đi về hai người đều đi làm ăn xa về, thì có vợ về, ông cha ông nhà ông gây chuyện, ông nói mày không có biết gì hết, ông cột ông trói luôn, đêm đó bị trói hết, sáng hôm sau cũng mở trói. Thằng này không biết tại sao ông cha mình khùng khùng, sao tự nhiên bữa nay con mình về lâu ngày về tự nhiên là bị như vậy. Hôm sau nghe thằng bạn chết thì mới phát hiện ra là thì đã ông cha biết là do đi xa về, nếu mà đang mệt mỏi như vậy mà vào còn với sinh hoạt vợ chồng nữa thì chết. Cho nên cha mình rất từ bi, trói mình lại không cho, cản không cho. Đó quý vị thấy không? Cho nên những điều này rất là quan trọng quý vị. Là người tại gia học đi ha. Nhiều người không chịu học, chủ quan, rất là xem thường, thì phạm huyết mà không biết. Quý vị dễ gì có người chỉ cho quý vị, mà thật ra đây đâu có ai chỉ đâu, đại sư quan chỉ Thọ Khang Bảo Giám, cuốn sách đó Thọ Khang Bảo Giám quý vị nên nghe đi, cô Tú Trinh như chú gì họ đọc đó đó, lên đó nghe, cũng trên mạng cũng có vậy. Quý vị nghe rồi quý vị sởn tóc gái vì sao, quý vị thấy mình phạm nhiều lắm, người tại gia phạm nhiều lắm vấn đề đó. Nên không biết mà không chịu nghe đó. Người ta nói là biết thì thưa thì thốt, không biết dựa cột mà nghe. Còn người đời nay thì rất là cống cao ngã mạng, thấy mình giỏi rồi không cần học nữa, đủ rồi. Quý vị thấy Thiện Trang đó, có cái list danh sách tặng pháp đó, bài pháp là có trong đó, có chịu nghe đâu, có đó quý vị. Thọ Khang Bảo Giám mà có trong đó đó, có An Sĩ Toàn Thư có trong đó đó. Không biết thẻ nhớ căn bản, còn thẻ nhớ nâng cao, ai nghe được thẻ nhớ số 3 nâng cao đó, là quý vị tu chắc luôn, tại vì có đủ cả giới luật, có cả đủ cả Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, rồi những cái đoạn khai thị quan trọng thì đang chắc đọc ra. Rồi quý vị đừng nghĩ là Thiện Trang tuy bận như vậy đó, nhưng mà Thiện Trang vẫn có lặp lại đó, cái thời gian sau là bắt đầu xóa bớt đi, xóa cái này thêm cái kia vô, bởi vì cái đó thấy nó không phù hợp, xóa không cần thiết đó. Hoặc là nó không đúng thì mình xóa. Như cái chỗ như có một số người hồi xưa họ giảng pháp đúng, bây giờ họ giảng tà rồi, thì mình phải xóa cái chỗ người ta giảng đi, cái hồng mà nó ảnh hưởng đi là chúng xóa, mình bổ sung cái phần hai vô, vì sau này nó sẽ có những phần hai mình chọn lại. Cho nên theo thời gian cái những cái danh sách mà Thiện Trang tặng pháp á, các bạn thầy nhớ đó, càng ngày càng hay, càng ngày càng chuẩn, chứ không phải là cứ làm như vậy được, cứ ăn tống làm miết đâu, không phải. Mỗi người phải tự phấn đấu, phải tự nâng cao bản thân của mình, pháp cũng vậy, học để nâng cao, không bằng lòng với hiện tại. Nếu chúng ta bằng lòng với hiện tại thì nói đạo bồ đề không tiến ắt lùi. Không, quý vị giống như tu đó, tu giống như là chèo thuyền trên trên sông mà ngược dòng đó. Quý vị không chèo tới thì tất nhiên bị lùi ra về sau thôi, không tiến là lùi thôi. Cho nên những người không tiến một thời gian lùi, quý vị hiểu không? Cho nên tại sao có những người nghe pháp thì đang thấy thông cảm cho một số vị, À, như hồi trước họ nghe pháp thiền trang nhưng mà nghe xong mà họ không thực hành được, vì thiền trang giảng cả cũng nhiều cái cao á và nhiều cái nói nó cũng đụng chạm họ, họ nghe họ mà họ không làm được, họ thấy khó chịu, cái dần dần họ phải chuyển xuống nghe những pháp người thấp hơn, thì đó là rất là đáng tiếc, nhưng mà phải chịu thôi, căn tánh mỗi người mỗi khác và mỗi người có một cái duyên nữa, nhiều khi người ta có ác duyên của mình, người ta nghe người ta không thích, còn nếu mà người ta có thiện duyên thì nói thật người có tâm cầu học thì những điều mà Thiện Trang chia sẻ từ bài đầu tiên đến bây giờ quý vị học, quý vị tu cũng được kha khá, thì đó là kinh nghiệm của Thiện Trang học được và thực hành được đúc kết hơn 10 năm nay, mười mấy năm rồi, bây giờ 10 năm thứ 12, 12 gần 12 năm nay đó, coi như là gần 12 năm nay là Thiện Trang đúc kết hết lại cho quý vị. Thiện Trang rất chịu khó học từ những người khác, người nào chỉ cái hay mình biết cái học cái hay đó, cho nên là quý vị phải có sự nỗ lực, phải có học, gọi là vĩnh cư học địa, vĩnh là mãi mãi, vĩnh vĩnh viễn á, vĩnh viễn á, cư là ở, học là học tập, địa là địa vị, mãi mãi ở địa vị học tập. Chúng ta chưa có vô học đâu, đừng tưởng vô học, vô học là tiêu rồi, không có. Chúng ta vô học là gì? A-la-hán gọi là vô học. Vì sao vô học? Họ đối với các pháp thế gian đã thông suốt, tức là đối với cái sự khổ tứ đế đó, tứ đế là thông suốt rồi, 12 nhân duyên họ thông suốt rồi, họ có thể không học nữa, họ ra khỏi sanh tử luân hồi được rồi. Nhưng đối với giáo lý đại thừa vẫn còn xa vời lắm, họ vẫn phải học. Khi nào vô học, Bồ Tát Pháp Vân Địa, tức là thập địa Bồ Tát, thì gọi là vô học. Bởi vì sao? Lúc đó quý vị nắm pháp giống như là trong bàn tay, thấy pháp giống như là mây bay, biết mây nó bay hướng nào, biết mây đó nó đẹp hay nó xấu, biết mây nó là giọt nước như thế nào, thấy pháp nhẹ nhàng như mây lướt lên trên mây được, cho nên gọi là Pháp Vân Địa Bồ Tát, hay còn gọi là thập địa Bồ Tát. Tới đó mới vô học à. Còn bây giờ chúng ta học phải học mà, tu phải học, không học gọi là tu mù luyện đuôi. Đại sư Thanh Lương trong sớ sao của kinh Hoa Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm sớ sao nói có hành không giải tăng trưởng vô minh, nghĩa là có hành mà không giải thì tăng trưởng vô minh. Trước đó có câu là có giải không hành tăng thêm tà kiến. Có người đời nay thì lo giải không không hành. Không hành ở đây không phải là không niệm Phật, mà không lo sửa tâm, không lo sửa đổi bản tâm của mình, không lo trì giới, không giữ giới, không có, chứ không phải là niệm Phật không mà đủ, không phải tụng kinh không mà đủ. Mình phải sửa từng những nhỏ lỗi nhỏ, từng lỗi nhỏ giống như cái ly nước to, cái thùng nước á, quý vị có cái thùng nước, nó quý vị cứ lo giá cái chỗ cụ lỗ to, còn mấy lỗ nhỏ rất nhiều quý vị không giá, thì nó vẫn rò hết nước, nó gọi là lậu á, nó rỉ hết nước đó. Nếu như quý vị vá cả lỗ to và lỗ nhỏ thì ngày nào đó nó sẽ không rỉ nữa. Không rỉ nữa là gì? Công đức được bảo toàn. Mà khi công đức được bảo toàn thì sao? Sẽ thành tựu, cho nên công phu liền đắc lực, liền có thể khế nhập được cảnh giới, và khi đó quý vị sẽ yên tâm tu hành, vì chúng ta thấy con đường vãng sanh nó gần rồi, nó không có xa vời nữa. Còn bây giờ tu hoài không có cảm ứng gì hết, không thấy một cái cảm ứng nào, không có một dấu hiệu nào của Tây Phương Cực Lạc, không thấy Đức Phật A Di Đà đâu, rồi nghe người ta nói thấy ông này khoe khoang vân vân đủ thứ, mình tưởng người ta như mình, không được đâu, xa lầm đó. À, cứ tưởng là người ta nói xạo, cũng có những người thời nay nói xạo, mình biết người đó nói xạo, vì sao? Mình đã trải qua mình sẽ biết. Có người nói thật mình sẽ biết người ta nói thật. À, phải có sự chứng nghiệm. À, mà muốn chứng nghiệm phải làm thực hành, gọi là tín giải hành chứng. Tín là gì? Tình. Giải là hiểu, hiểu để làm cho đúng, rồi hành 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 rồi sẽ thấy, thấy rồi là chứng. Cho nên rất là tuyệt vời, chúng ta cố gắng thực hành như vậy sẽ thành công. Còn nghe không mà nghe, mà bây giờ đặc biệt người có một cái nhóm người họ cứ hướng đến niệm Phật Tam Muội mà toàn lại cái dụng công cho chết, dụng công đến mức độ quá quá sức, cho nên bị ma nhập. Mà ngài Lý Vinh Nam hồi xưa ngài tổ tổ chức khóa tu Phật Thất Tinh Tấn đó quý vị, là Ngày tổ chức có 2 lần thôi, sau này ngày không tổ chức nữa. Tức là tu 7 ngày 7 đêm á. 7 ngày 7 đêm tu xong là lần nào cũng có bị người bị ma dựa, gọi là bị thần kinh. Từ đó ra đi ngày không bao giờ tổ chức nữa. Mà ngày tổ chức chỉ có 10 người đó quý vị. 10 người, ngài chính ngài Lý Vân Nam, ngài Lý Vân Nam quý vị biết là Bồ Tát trong phải người thường. Mà chỉ đạo cho từng người, giúp đỡ từng người, 10 người đó, quan sát hết 10 người nó tu như thế nào, nhìn quan theo dõi. Vậy mà cũng lần nào tổ chức cũng bị người bị ma dựa. Mất cả nửa năm đến 1 năm mới điều trị cho họ hết, họ mới trở lại bình thường. Sau đó là ngài bỏ luôn, không bao tổ chức khóa tu Phật thất tinh tấn nữa. Bây giờ hòa thượng Minh Không nói bây giờ chỉ thời ngày nay tối đa tu 3 ngày, không thể tu hơn được. Mà muốn tu 3 ngày quý vị hãy tu 1 ngày, 1 ngày 1 đêm không có vấn đề thì hãy tu tiếp, không thì nghiệp chướng sẽ trổ, không bị ma dựa thì sẽ bị bệnh. Vì tâm mình không tương ưng bệnh. Còn ai mà tu được 1 ngày 1 đêm qua, mà quý vị muốn tu lâu đó, tu dài đó, thì quý vị hãy tu cái phương pháp nhẹ nhàng xuống, đừng có hò hét cho lớn lên tiếng lên, đừng có ấy, mà phải tu nhẹ nhàng. Trong đó tu hay nghe pháp trước, nghe rồi bắt đầu niệm Phật, niệm Phật là tụng kinh gì đó, nói chung là ít thôi, càng sau niệm Phật. Rồi nếu mà ai tu được hành cái phương pháp mà ngồi niệm đó thì nó giúp đỡ tốn năng lượng rất nhiều. Ngồi mình xếp bằng niệm đó đỡ tốn năng lượng lắm, thì quý vị niệm được nó vào sâu. Có nhiều người không vô được, rồi nói ông thầy Thiện Trang nói sao thế này cái kia, phỉ báng lại Thiện Trang, nói là thế này cái kia, thì thôi kệ họ, thôi sao cũng được. Cho nên là tất cả pháp mà đều có đối tượng hết, đối tượng này phù hợp, đối tượng không phù hợp. Cho nên là chúng ta thực hành được bao nhiêu được bao nhiêu, yên tâm, nếu chúng ta thực hành đúng tự nhiên sẽ được cảm ứng, tự nhiên sẽ thấy hoàn cảnh đời sống nó yên bình. Người trước ghét mình bây giờ ủng hộ lại mình, quý vị thấy thực hành đi đúng đi là tự nhiên vậy à. Còn càng tu mà mình thấy nghiệp chướng nó đổ càng nhiều, càng tu mà thấy là thôi sao trí huệ chả sanh, mặt mày tối thui tối mò, tu gì đâu mà dụng công ngày đêm mà cái mặt mày tối thui tối mò rồi còn bị ma dựa nữa, thì xứng ra là mình tu sai rồi à. Biết người đó tu sai rồi, không phải tinh tấn, cái đó là tâm không có tương ưng, tâm không có tương ưng cho nên dụng công nhiều là sai à. Ở này Thiện Trang nghĩ là chắc bữa nào đó Thiện Trang phải dịch cái tập 201 của Tịnh Độ về trên khoa chú 212. Hòa thượng có nói đoạn này là cho nên là cho để chúng nghe, cho nên lâu lâu bây giờ chắc chắc chuyển sang cái chương phương pháp hay tập nào hài dịch trước, cứ lâu lâu nghe thấy lâu lâu có một đoạn Hòa thượng giảng về tu hành rất hay, dịch ra cho đại chúng nghe. Tại vì Thiện Trang nói có nhiều khi quý vị một số người không nghe được nghe, nên mình sẽ phát tâm là dịch một số tập hay, tập nào là lâu lâu đoạn nào mà thấy chuyên về tu hành đó, nói. Tại vì nghe giải nhiều lắm rồi, đúng không? Giải thì dễ, nói thì nói tào lao, nói trên trời dưới đất nói được, nhưng mà nói đúng hay không không biết đó. Còn cái người nói đúng được thì ít lắm đó. Cho nên là khó, khó. Tại vì Phật pháp dễ nói mà, dễ nói, nhưng mà nói đó là nói theo cái kiểu dễ nói thế gian thôi, còn nói đúng khó nói lắm người thật sự. Giải chân thật nghĩa Như Lai không thì giả được, khó lắm. Rồi bây giờ chúng ta vào đoạn kim văn tiếp theo. Quên, Thiên Trang đọc chú giải của Hòa Thượng. Hòa Thượng chú giải đoạn này như sau: nếu có chúng sanh đã thấy được cây bồ đề, nghe được diệu âm của cây báo tiên diễn, ngửi được hương báo do cây phát tán ra, nếm được vị ngon của trái cây, thân thể tiếp xúc được ánh sáng của cây, cho đến nghĩ nhớ mọi loại công đức của cây báo, đều có thể được 6 căn thanh tịnh sáng suốt, vĩnh viễn đoạn phiền não, khổ sở, hoạn nạn. Cho nên ở trên sự tu hành, có thể an trụ vào bất khoái chuyển, thẳng đến viên mãn thành Phật. Tức đoạn này nhắc lại là nếu mà có chúng sanh á thấy được cây bồ đề, đã thấy được cây bồ đề rồi, họ nghe được diệu âm của cây bồ đề mà cây báo đó truyền ra, rồi họ ngửi được mùi hương báo do cây phát tán ra, họ nếm được vị ngon của trái cây đó, thân thể họ tiếp được ánh sáng của cây, họ tiếp xúc được ánh sáng của cây, cho nên cho đến nghĩ nhớ đến mọi loại công đức của cây báo ấy, thì họ sẽ được 6 căn thanh tịnh sáng suốt, họ vĩnh viễn đoạn được hết phiền não, tức là dứt hết được phiền não, không còn thấy khổ, không thấy buồn, không còn thấy vui, một cách cái kiểu như thế gian, không có sân hận vân vân, đó là đoạn hết phiền não rồi, không còn thấy khổ sở hoạn nạn. À, thì không có chắc chắn rồi, ở Tây Phương Cực Lạc làm gì có khổ sở hoạn nạn. Cho nên ở trên sự tu hành á thì có thể trụ được vào bất thoái chuyển, thẳng đến viên mãn thành Phật, tức là thành Phật viên mãn. Đây là nói Tây Phương Cực Lạc. Tại sao có chữ khổ sở hoạn nạn đây? Thì hiện trang nghĩ là có chữ số khổ sở hoạn nạn đây, ý là nói có thể những chúng sanh ở nơi khác, như người ta, thế giới chúng ta niệm Phật mà đến ngày nào đó chúng ta thấy được cái Bồ đề thì chúng ta sẽ được cũng vậy, đời này kiểu như không còn khổ sở hoạn nạn nữa. Và quý vị nhớ nha, cái chỗ này là tại vì cây đó cũng chiếu khắp mười phương, quý vị học ở phẩm số 6 đó, à, là có cây, có nguyện cây nó chiếu suốt mười phương đó. À, cho nên là ánh sáng của cây cũng phát ra khắp mười phương, diệu âm của cây phát ra mười phương. À, thì quý vị thấy là chúng ta làm gì thấy được chứ quý vị. Tây Phương Cực Lạc ở tại đây, thử phương tất cực lạc tất thử phương, nơi đây với cực lạc là một, nhưng mà ở hai tầng không gian khác nhau. Cho nên nếu mà quý vị á, ngày nào đó quý vị tu nó được nhập khế nhập cảnh giới, bất chợt khế nhập cảnh giới thì quý vị thấy Tây Phương Cực Lạc ở đây, cây Bồ đề nó sẽ xuất hiện ở đây, giống như ngài Hòa Thượng Hải Hiền. Quý vị thấy Hòa Thượng Hải Hiền á, có ngày á, ngày đêm nhang ngày cắm khắp nơi hết, cắm nơi này nơi kia, ngày đó, ủa sao những người khác hỏi ủa sao ngài cắm nhang khắp nơi, ngài nói đâu cũng thấy Phật á, Phật khắp nơi, Phật nơi này Phật kia, đó là cảnh giới khế nhập được cảnh giới thì làm gì có khổ não nữa. Và thấy quý vị thấy ngài đâu còn khổ não nữa. Thật sự là như vậy, ai đó khế nhập được cảnh giới, thấy được Tây Phương Cực Lạc, tức là đột phá được tầng không gian. Chúng ta đang ở trong không gian này, cái tầng không gian chúng ta là ba chiều của ta bà thế giới, chúng ta chuyển sang không gian của Tây Phương Lạc thì chúng ta thấy được thời không gian của Tây Phương Lạc. Cho nên không đến không đi, không có sanh không diệt, đó nó vẫn ở đây thôi. Giống như trên màn ảnh tivi, quý vị đang bật kênh địa ngục, các quý vị đang bật kênh ta bà thì quý vị thấy cảnh ta bà. Nhưng bây giờ nếu quý vị bấm sang chuyển sang kênh mà Tây Phương Cực Lạc thì chiếu toàn ảnh Tây Phương Cực Lạc rồi thôi, thì vẫn có màn hình đó mà, đâu có chạy đi đâu đâu. Thì cũng vậy đó, ở đây chúng ta cũng thấy Tây Phương Cực Lạc được, cũng thể thấy hết. À, và không chỉ thấy hiện tại, quá khứ, tương lai cũng thấy được. À, và ngài Trí Giả đại sư Trí Giả của Tông Thiên Thai đó, tổ sư của Tông Thiên Thai, ngài đã minh chứng cho đó là ngài có thể thấy được nguyên hội Linh Sơn, tức là khi ngài tục tụng lên phẩm Dược Vương bốn sự trong kinh Pháp Hoa đó, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, ngài nhập định luôn, ngài thấy nguyên hội Linh Sơn, tức là cái hội ở trên núi Linh Thú đó, hội Linh Sơn là núi Linh Thú, nhưng mà nó núi thú thú ngày thú gì đó, cái chữ thú hay thú không có hay, cho nên là người ta bỏ cái chữ đó đi, nên nói Linh Sơn thôi. Đó là thấy trên Đức Phật Thích Ca giảng kinh Pháp Hoa như thời 3.000 năm trước, bây giờ chúng ta vẫn thấy đó. Cho nên là đó là đột phá được không gian, đột phá được thời gian không thật, không gian không thật. Cho nên nếu ai dụng công thật sự, ai tâm tương ưng, ngày nào đã thấy, chúng ta đã thấy được Đức Phật A Di Đà cũng được, thấy được cây Bồ đề cũng được, rất là tuyệt vời. Thì chúng ta sang đoạn tiếp theo ha, chúng ta sang đoạn thứ năm. Phục do kiến bỉ thủ cố, hạch tam chủng nhẫn, nhất âm hữu nhẫn, nhị nhu thuần nhẫn, tam giả vô sanh pháp nhẫn. Chữ phục có nhiều nghĩa, lại ở đây đang trang chọn là lại nữa hoặc là lại cũng được, lại nữa đi cho hay. Do kiến bỉ thủ cố, do là lý do đó, do kiến là thấy được cây đó, bỉ thủ là cây đó hay cây ấy, cây đó chính là cây bồ đề đó. À, cố là cho nên, nên đó lại do thấy được cây ấy cho nên, hạch tam chủng nhẫn, hạch là thu hoạch và đạt được ba, tam là ba chứ chủng là loại, ba loại nhẫn, ba là nhẫn, nhất âm hữu nhẫn, một là âm hữu nhẫn, nhị là tức là hai, là nhu thuận nhẫn, tam giả thứ ba là, tam giả thì chúng ta dịch là ba là vô sanh pháp nhẫn. Đây là ba là nhẫn mà lúc trước Thiền Trang đã giới thiệu qua, quý vị có nhớ không à? Không nhớ thì Thiền Trang nhắc lại. Thế như vậy ở đây tạm dịch đó ha, tức là nếu mà phục do kiến bị hữu cố, lại do vì thấy được cây đó, tức là cây bồ đề đó, thì sẽ đạt được hoạch, tức là đạt được ba cái loại nhẫn. Ba là nhẫn, là ba pháp nhẫn trong Phật pháp. Một là âm hưởng nhẫn, hai là nhu thuận nhẫn, và ba là vô sanh pháp nhẫn. Thì ta xin nhắc lại cái ba nhẫn này. Thứ nhất là nhẫn là gì, và thượng chú giải: tinh lý khó tin mà không nghi là nhẫn. Thứ nhất là nhẫn là gì á? Nhẫn ở đây không phải nhẫn nhục đâu. Nhẫn có nghĩa là nhẫn, ở đây không phải là nhẫn nhục, mà là nhẫn là chấp nhận. Là mình có thể chấp nhận được điều mà không thể tin được, khó tin đó, rất là khó tin. Gọi là tinh lý khó tin mà không nghi thì gọi là nhẫn. Ví dụ tin điều gì? Tin rằng chúng ta thì có thể thành Phật, tin rằng niệm Phật có thể vượt được ba đại la tăng kỳ kiếp, một câu niệm Phật có thể tiêu được 80 ức kiếp tội trọng, tức là tội nặng trong đường sanh tử, như kinh Quán Bồ Thọ nói. Tin được niệm một niệm đến 10 niệm có thể vãng sanh. Tin những điều đó thì cũng, mà thật sự tin nha, tin một cách gọi là chấp nhận, tin một thật sự thì đó gọi là nhẫn. Nhẫn là nhẫn chịu đó, là chấp nhận đó. Chấp nhận được không? Khó. Nhưng mà đây là nói đơn giản một cái thôi. Đây là Hòa Thượng chú giải: tinh lý khó tin mà tin được, tức là lý khó tin mà tin được, không có nghi thì gọi là nhẫn. Có nhiều điều chúng ta vẫn nghi đúng không quý vị? Bây giờ vẫn nghi mớ, cho nên chúng ta không có được cái nhẫn nào hết. Nghi nhiều lắm. Bây giờ nào nghi tu một hồi, nói như vậy mà cuối cùng mình cũng nghi á. Rồi nói một hồi, nói như Thiền Trang giảng một chiêu nào cao cao chút, Hòa Thượng giảng cao chứ cao chút, nghi. Hoặc là Thiền Trang giảng giới đó, nào giảng giới đó là nói giữ giới được như vậy, không giữ giới thì được như vậy, vân vân, cũng nghi. Ông thầy nói xạo, không có Phật nói xạo, đó là Phật nói nhưng mà thầy nói, Phật mà xạo. Nó không tin, mà cái đó là dễ lắm đó, mà không tin. Còn nếu quý vị thật tin là gì? Tin thật là quý vị sẽ làm được, đó là thật tin. Nhớ nha, tiêu chuẩn của đại sư triên gia nói với ngài ngài Tinh Không, Hòa Thượng Tinh Không, nói gì? Tin là gì? À không phải, đại sư triên gia thì đang nói nhầm tên, là đại sư Lý Nguyên Nam, tức là ngài Lý Nguyên Nam nói là ông phải tin Phật, ông phải tin Phật. Tức là khi mà Hòa Thượng Tinh Không xuất gia năm 33 tuổi đó, năm ngày gần 2 năm sau ngày đi thọ giới, sau khi đi thọ giới về thì nguyên tắc là phải đảnh lễ thầy, cảm ơn thi thầy dạy dỗ mình. Thì tới đảnh lễ ngày Lý Bình Nam, thì mới tới từ xa tới, thì ngoài ngày Lý Bình Nam thấy Hòa Thượng về, mới thọ giới về, nhắc nhở đầu tiên là gì? Ông phải tin Phật, ông phải tin Phật. Hòa Thượng Tinh Không rất ngạc nhiên, từ sao lại tin Phật? Con vô hỏi sao? Có phải thầy rất là nghiêng không? Tại vì có nhiều người xuất gia cả đời đó, Hòa Thượng rồi cũng không tin Phật. Ngài Lý Bình Nam nói tin là gì? Làm được là tin. Làm được, phải tâm được mới tin. Mình chưa làm được vẫn là giả đó, tin nó chưa đủ. Tin đủ là gì? Làm được. Cho nên là đó là ngày Lý Bình Nam nói. Cho nên là chưa làm được là giả đó. Cho nên bây giờ nói nhiều người nói con thật sự muốn vãng sanh. Con thật sự muốn vãng sanh hả? Mà sao con cũng muốn làm phàm phú, con muốn làm chúng sanh á, có những cái giới rất nhỏ không giữ nổi, con muốn làm Phật mà sao con cũng còn ham thế, con cũng còn tham dục á, tham này, tham tài, tham sắc, tham danh, tham đủ thứ. Giả đâu con, không thiệt đâu. Nếu mà Phật nói á, Phật sẽ nói như vậy, giả đó, không thiệt đâu. Cho nên người niệm Phật nhiều, người vãng sanh ít, không thật. Cho nên từ đó mình mới hiểu câu của đại sư Ngô Ích, ngài nói quá hay: thật tin thật nguyện nhất định vãng sanh. phải chữ thinh đó là có tin có nguyện, nhưng mà có đó phải là 100% có tính có nguyện, 100% nhất định vãng sanh. Phẩm vị cao hay thấp tùy theo công phu trì danh sâu hay cạn. Chúng ta tin nguyện chưa có đâu, có chưa đủ 100%. Đây lời nói 100% đó là Đại sư Định Hoàng, ngài Pháp sư Định Hoàng nói. Thì nghe nói Đại sư Định Hoàng đi, tương lai rồi mình cũng tôn trọng ngài, Đại sư tổ thứ Hòa Thượng Tịnh Không, tổ thứ 10 15, nếu ngài Hải Hiền tổ 14 thì có thể Pháp sư Định Hoàng sẽ là tổ thứ 10 16, thì có thể sau đó mình sẽ tôn trọng ngài, gọi là đại sư. Ngài nói là tin 100% mới được, còn tin quý vị tin 99%, còn 1% vẫn chưa tính là tin, cho nên vẫn chưa là có tin, chưa có nguyện. Nguyện như vậy 100%, bây giờ đùng cái giả sử Phật A Di Đà tới, con về Tây Phương Cực Lạc với ta đi ngay bây giờ, quý vị có buông được không, hay là thôi thật Phật A Di Đà để con tí, để con sắp xếp nữa, con tài khoản trong ngân hàng con còn nhiều lắm, con phải chuyển cho con của con này, là con phải sắp xếp này sắp xếp kia. Giả đó tức là tin giả, nguyện giả nhé, cái đó là nguyện giả không thật, nên không cảm ứng. Ai thật? Quý vị thấy ngài Pháp sư Quánh Kha đời nhà Tống, nhà Tống là sau nhà Đường, đời nhà Tống ngài Pháp sư Anh Khoa làm gì? Giữ giới không tốt, tức là ngài những giới trọng thì ngài chưa phá, nhưng mà mấy cái giới nhỏ nhỏ ngài phá thì cũng ấy. Mà thời xưa phá mấy cái giới nhỏ là cũng cũng bị cũng cũng mang tiếng lắm rồi đó. Thì ngài đọc ngài thấy biết mình sau này chắc đọa địa ngục nhiều giới quá. Quý vị nghề xuất gia mà phạm giới thứ hai thôi, cái thiên thứ hai có 13 giới đó, mà trong đó có mấy giới đầu là liên quan dâm dục thôi. Ví dụ như tới xúc chạm người nữ thấy thích quá, khoái chạm xúc chạm người nữ mà thấy cảm thấy khoái lạc là phạm giới đó, giới đó là thiên thứ hai, sám hối được. Nhưng mà nếu không sám hối được giới đó là đọa tầng trời, đọa địa ngục thời gian bằng tầng trời. Tầng trời gì biết không? Tầng trời thứ năm. Quý vị thấy tầng trời thứ năm này, quý vị tính ra coi, cứ mỗi tầng trời nhân hai, từ trời thứ vương hồi tầng thứ năm dễ tính lắm, mấy trời đậu xúc hòa thượng hay lấy trời đậu xúc, trời đậu xúc một ngày một đêm bằng 400 năm ở nhân gian, tuổi thọ đó 4.000 tuổi đúng không? Được rồi, trời vậy thì trời tha hóa tự tại đó, trời trời thứ năm là trời hóa lạc đó, trời hóa lạc á, là gấp đôi, là một ngày một đêm nó bằng 800 năm ở nhân gian, một thọ mạng của họ là bao nhiêu? 8.000 tuổi. Quý vị nhân đi, 8.000 tuổi nhân cho một ngày một đêm là 800 năm, 8 x 8 64 à, thêm nhân thêm 360 nữa, nhân thêm 360 nữa, quý vị nhân ra là quý vị tính ra được cái tuổi thọ trời trời tứ trời hóa lạc, và cũng là tuổi thọ dành cho người tỳ kheo, tỳ kheo ni phá giới thuộc thiên thứ hai. Tỳ kheo có 13 giới, tỳ kheo ni có 17 giới, phá rồi giới đó không sám hối kịp trước khi lâm chung, không có giải được tội, cái đó được khó, phải ra đấy 20 vị tăng mới giải được tội. Còn bên ni phải đó 40 người mới ra giải, mà thấy người tìm đâu ra 20 người thanh tịnh bây giờ? Không có, không có thì giải không được, không giải được rồi cũng phải hành biệt trụ rồi đủ đủ thế, thì không giải được thì mai mốt án là treo ở đó nha. Ví dụ có những cái mà thật ra cái đó giới đó dễ giữ đó, không khó, người ta thấy dễ giữ không khó. Ví dụ như không xúc chạm người nữ dễ, mà mình không có tâm gì hết đụng vô thì không sao, nhưng mà bây giờ có tâm, một cái tâm ái dục gì đó đụng vào cảm thấy khóa lạc phạm rồi đó, hoặc là thế nào nói những lời gọi là ở thiền tra thấy có tức cười, nói là gì khen mà mình tu hành tốt lắm, cô hãy đem cái pháp dâm dục đó cúng dường cho tôi đó, tôi rất là tu thanh tịnh, nói là đó là phạm đó, thì cái đó mình đâu có phạm đâu, giới đó dễ giữ mà. Thì như vậy đó, thì nếu phạm đọa thời gian lâu như vậy đó, quý vị sẽ nghe sợ không? Nếu mà sợ cho nên là ngài Pháp sư Ánh Khoa không chắc cũng phạm vào trong cái giới nào đó, cho nên ngài sợ đọa địa ngục, nghe thời gian đọa địa ngục lâu như vậy sợ quá. Cho nên ngài không biết làm sao cái cứu tôi với làm sao, đồng tu đưa cho ngài một quyển gọi là Vãng Sanh Truyện, tức là truyện ghi lại những câu chuyện vãng sanh từ trước đến giờ. Ngài đọc cho nó thấy cảm động, có nhiều người vãng sanh quá, khóc rầm, thôi con vô niệm Phật có một phương pháp rồi. Đóng cửa lại 3 ngày 3 đêm niệm Phật cho nó không ra luôn. Niệm đến ngày thứ 3 Đức Phật A Di Đà hiện ra. Hiện ra nói: "Con còn 10 năm dương thọ nữa, con hãy sống đi, 10 năm nữa ta đến tiếp dẫn con vãng sanh Tây Phương Cực Lạc." Ngài Ánh Khoa đúng là thật có tính, thật có nguyện, tính là ngài đã niệm hết mình rồi, 3 ngày 3 đêm niệm không biết ngủ nghỉ luôn mà. Còn có nguyện cái gì? Lúc đó nói rằng: "Phật cho con đi liền bây giờ, con không cần 10 năm tuổi thọ nữa, con sợ 10 năm nữa con tạo nghiệp tiếp, tập khí con, tức là cái thói quen con, phiền não còn nặng quá, thôi Phật cho con đi." Phật A Di Đà đó: "Được, 3 ngày sau ta đến tiếp dẫn con." À, cho nên là rồi ông mở toang cái phòng ra, mừng quá, 3 ngày sau tôi vãng sanh. Vì thế còn chúng ta sao? Phật tới nói 10 năm sau, dạ cho con thêm 10 năm nữa đi, 20 năm nữa Phật mới rước con, đúng không? Thậm chí chưa còn thấy còn trẻ lắm, Phật ơi cho con thêm 30 năm nữa đi, 40 năm nữa để con ở lại thế gian. Cho nên giả đó không thiệt. Còn kia người ta bỏ luôn 10 năm, bỏ luôn. Ngài Pháp Sư Ánh Hoa bỏ năm 10 năm không cần, ơi khỏi đi, con bỏ luôn. Phật A Di Đà tức từ bi nói: "Được, 3 ngày sau." Tại sao 3 ngày? Để có thời gian báo cho mọi người biết 3 ngày sau vãng sanh, để độ sanh chứ. Chứ bây giờ niệm 3 ngày 3 đêm rồi chết ở trong hồng rồi ai biết, đúng không? Ai biết vãng sanh hay không vãng sanh? Nói ông niệm kiệt sức rồi chết không? Đâu được. Đó, phải để 3 ngày sau. 3 ngày sau ra đại chúng, nói là chúng, đại chúng trả tin ông tu hành kêu gì, phá giới như vậy tùm lum vậy mà đòi nó 3 ngày sau vãng sanh. Nhưng mà sao 3 ngày, nói 3 ngày không lâu, rồi tới ngày thứ 3 buổi sáng hôm đó, cộng phu sáng. Cộng phu sáng ở trong chùa hồi đó là gì? Tụng Lăng Nghiêm thập chú đó, và kinh hành niệm bốn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, rồi tỏa thiên. Nhưng mà nói thôi, sáng nay mọi người hãy cho tụng kinh A Di Đà để tiễn tôi vãng sanh, tiễn ngài vãng sanh, đúng không? Quý vị thấy mọi người đổi liền, được, vãng sanh quá tốt. Tụng hồi nói Đức Phật A Di Đà đến tôi vãng sanh. Trong thời gian tu khoảng một khắc, nếu mà đổi ra khoảng 15 phút hết, nói chung là tụng hết quyển kinh A Di Đà, chưa hết quyển kinh A Di Đà gì đó là vãng sanh rồi. Đó, thù thắng như vậy, tự tại vãng sanh như vậy, quý vị thấy không? Cho nên đó là gì? Tội không quan trọng. Quan trọng là gì? Buông xuống cái tội đó, buông xuống hết phiền não thì thành công. Chúng ta đã tạo rất nhiều nghiệp, tội rất nhiều, gian dối nào là trộm cắp, nào là tà dâm vân vân, quý vị không sao cả. Quý vị bây giờ chỉ cần thật sự buông xuống được như ngài Pháp Sư Ánh Khoa thì chắc chắn thành công. Đó. Vì sao? Phiền não là giả, nó là chỉ là giả hết, tất cả mọi thứ ở thế gian này là giả, phiền não cũng giả, buông được hay không? Đó. Cho nên buông được là gì? Thật tin, thật nguyện. Đó. Chứ bây giờ không tin được thì không chịu thôi, ha. Đành phải chịu. Ha. Thế bây giờ, cho nên hàng ngày nghe giảng pháp, hàng ngày tu hành là để buông xuống. Nghe những người khuyến tấn như thế này, những lời khuyến tấn này, thiện căn khuyến tấn quý vị để quý vị buông xuống. Cũng giúp quý vị buông xuống, cũng là giúp thiện căn buông xuống. Thiện căn cũng rất nhiều phiền não, nhiều phiền não lắm. Lâu lâu có người nói thế này, nói cái kia vân vân, người chê bai thế này cái kia vân, kệ họ, dần dần thôi kệ, không sao hết. Đúng sai không quan trọng, bây giờ không quan trọng đúng sai nữa, thế gian mà tương đối thôi, làm sao đúng hết mà sai hết được. Mình là đúng sai hay không là về Tây Phương Cực Lạc được là đúng, không vãng sanh được là sai. Tại vì sao? Có sai mới không vãng sanh thôi. Cho nên bây giờ cái đúng sai không nói nữa. Ai muốn nói sao nói, ai muốn làm gì làm, kệ ha. Cứ thoải mái, chúng ta về Tây Phương Cực Lạc được thành công. Rồi, thành công rồi độ sao? Chúng sanh sao? Đó, đó là nói về ba cái chữ nhẫn á, nhẫn là tin á. Cho nên lần trước giảng lướt, lần này nói nhẫn là tin những điều khó tin mà không nghi ngờ. Mà tin đây tiêu chuẩn phải là đế tính, tức là thật tin và thật làm được. Cho nên khó làm được thì sẽ được nhẫn. Rồi bây giờ thì nhân nhắc lại ba nhẫn này lúc trước đã giảng. Thứ nhất là về âm thượng nhẫn. Âm thượng nhẫn có nghĩa là nghe pháp ngộ đạo, biết tất cả các pháp không thật, giống như tiếng vọng âm thanh trong hang trống. là gì? Quý vị nghe pháp, nghe pháp là nghe Phật pháp á, ngộ đạo tức là hiểu được, hiểu gì, hiểu được đạo. Biết tất cả các pháp nó là không thật, nó giống như là tiếng vọng của âm thanh trong hang mà thôi. Bây giờ quý vị đi vào một cái hang, cái âm thanh nó vọng ra, nó vọng quý vị nói một tiếng nó vọng ra, cái âm thanh đó nó không thật, không có ai phát ra đâu, do mình phát ra nó vọng lại thôi. Cho nên cái âm thanh đó là giả, quý vị biết rất rõ đó là giả. Thì người mà nghe pháp ngộ đạo, tức là họ hiểu được là thế gian này tất cả các vật chất thế gian đều giả, không có gì thật. À, gọi là tất các pháp thì giả mà thôi, do duyên sanh nên nó giả, nó không thật. Ví dụ thì chẳng lấy thân thể chúng ta là giả, gọi là giả hợp, bởi vì sao? Nó không tồn tại. Trong vô lượng kiếp nó chỉ xuất hiện ở thế gian này cùng lắm mấy chục năm, xong rồi nó tan hoại. Nó có do các duyên mà thành, gồm có bốn duyên: đất, nước, gió, hơi ấm, lửa đó. À, đất, nước, gió, hơi ấm. À, và đất là gì? Đất là cái vật chất. À, đất, nước, gió, lửa, đúng không? Bốn tứ đại. Và nói thì nếu mà nói thì đại thừa là bảy đại, thêm thức nữa. Không kiến thức, không tức là trong này nó có chỗ khoảng không. Cái kiến là cái thấy được, và cái thức là cái biết được. Bảy đại đó nó hợp nhau, nó tạo thành cái thân thể này. Và đến khi nào duyên hết, gọi là các pháp tùng duyên sanh, diệt phục tiền duyên diệt, tức là các pháp do duyên sanh mà cũng do duyên mà diệt. À, thì nó sẽ cuối cùng nó hết, nó diệt không. Cho nên biết nó không thật, cho nên không có chấp vào đó. Và hiểu được cái lý đây là rất khó tin. À, nhưng mà tin được điều đó, chấp nhận điều đó, thực hành được điều đó thì, và biết nó giống như giống như âm thanh vọng ra thôi, nó vọng ra chứ nó không âm, nó không có thiệt, không ai nói trong đó đâu, mình nói nó rội ra lại thôi ở trong hang trống. Thì đó gọi là âm hưởng nhẫn. Lý do có chữ âm hưởng, tức là cái âm thanh nó vọng lại, nó dội lại, hay gọi là âm hưởng nhẫn. À, quý vị hiểu chưa? Còn cái pháp này chứng được cũng hơi khó, chút nữa nói sẽ địa vị nào chứng và thường có chú giải. Rồi chúng ta tới cái thứ hai gọi là gì? Nhu thuận nhẫn. Và thường chú giải như sau: đối với thuận cảnh không khởi tâm hoan hỷ, đối với nghịch cảnh không khởi tâm sân giận. Từ trong cảnh giới thuận nghịch chứng được thật tướng của vũ trụ nhân sanh. Tức là gì? Cái này nhu thuận nhẫn á, là đối với thuận cảnh, tức là cái hoàn cảnh nó thuận với chúng ta mà chúng ta không khởi tâm hoan hỷ. Ví dụ như hôm nay có người đem tới tặng cho quý vị một cái gì đó, quý vị thì vui quá, đó là không có nhận được. Thuận cảnh không hoan hỷ mà vẫn bình thường, mình vui mà vui một cách nhẹ nhàng bình thường thì được. Còn đây mình hoan hỷ, mình khởi lên cái mất cái chánh niệm thì đó là không có nhận được, không có nhu thuận nhận. Nghịch cảnh á, đối với nghịch cảnh thì không khởi sân hận. Bị ông chồng ông chửi con gái, bị bà vợ mới chửi con gái, hoặc là người ta nói ôi thầy ơi hôm nay thầy giảng dở quá, thầy giảng dở quá, nghe buồn, nổi giận, tức giận, hôm nay ta giảng hay lắm mà sao giảng dở vậy. Đó, tức lên rồi đó, đó là không có nhu thuận nhẫn. Từ trong hoàn cảnh thuận nghịch chứng được thật tướng vũ trụ nhân sanh. Chúng ta không có nhu thuận nhẫn vì chúng ta trong hoàn cảnh thuận nghịch chúng ta có nhẫn không nổi rồi. Mà chứng được thật tướng của vũ trụ nhân sanh thì không có được. Thật tướng của các pháp á. Vũ trụ nhân sanh là gì? Thật tướng vũ trụ nhân sanh tức là vũ trụ này nó từ đâu đến, nó đi về đâu, nhân sanh đó là đời người cũng vậy, nhân sanh thù nghiệp, thù báo đó. Quý vị thấy được từ trong hoàn cảnh thù nghịch mà quý vị hiểu ra được điều đó, vì chứng được vũ trụ này như thế nào, vân vân, thì đó gọi là nhu thuận nhẫn. Sở dĩ nó có từ nhu thuận là tại vì Thiền Căn đã nói giải thích rồi, chữ nhu thuận tức là nó uống theo, nó cầm theo. À, giống như nước á, quý vị, nước hoặc hóa chất gì lỏng lỏng á, quý vị cho nó vô cái công, cái bình công ở nào nó cũng công được, nó chảy theo cái vòng nó được. Nó đó gọi là nhu thuận, tức là nó thuận theo được, nó có thể uyển chuyển đi được theo cái hoàn cảnh đó. Và khi trở ra lại, tức là xả nó ra lại, nó trở lại hình dạng như cũ. Còn chúng ta thì sao? Gọi là tùy theo cảnh nó chuyển. À, chúng ta cũng đưa vào đó, chúng ta mặc dù không muốn lắm, vùng vẫy đồ ghê gớm đó, nhưng mà nó cuối cùng nó quấn ở trong đó, nó xoáy ở trong đó. Và sau khi mở ra cái đó ra, mình bị cái hình ảnh như cũ. T- tức là hình ảnh giống như vậy, tức là nó cuốn thành cái đó, giống như thành chất rắn mất rồi. Cái đó gọi là nhu thuận, cái gì hiểu không? Nhu thuận là gì? Là không bị hoàn cảnh nó chi phối, mặc dù hoàn cảnh nó khốc liệt thế nào hoặc là thuận thế nào, chúng ta đều có thể theo được hết, gọi là nhu thuận. Còn cái nhu thuận nhẫn này khó khá khá cao, khá cao bởi vì cần phải đạt được tới mức độ trong hoàn cảnh thuận và nghịch mà chứng được thật tướng của vũ trụ nhân sanh. Thật tướng thì trong kinh Vô Lượng Thọ nó nói ha, chúng ta thấy Tiền Giang nói đã nói rồi, không nhắc lại. À, thì chúng ta làm sao chứng được thật tướng của pháp, cho nên đâu có đạt được tới vị vị này ha, không có. Chúng ta chỉ may ra hiểu được vô thường, thế gian vô thường, hiểu được nhân sanh thù nghiệp, đời người là trả nghiệp, giống như lúc nãy nói là may lắm rồi, đó là một phần là cũng có hy vọng bước đến địa vị này, còn xa lắm ha, còn xa lắm. Rồi thứ ba là vô sanh pháp nhẫn, vô sanh pháp nhẫn, tam giả vô sanh pháp nhẫn. Thì hòa thượng chú giải như sau: vô sanh pháp nhẫn dùng trí huệ chân thật an trụ trong chân tướng sự thật không sanh không diệt. Dùng trí huệ chân thật ha, an trụ trong thật tướng, tức là chân tướng á, sự chân tướng sự thật không sanh không diệt. Cái này càng khó hơn nữa, cái này thì chúng ta không có cách nào làm được. Tức là mình phải dùng một cái trí huệ chân thật, trí huệ chân thật tức là trí huệ bát nhã đó, an trụ trong chân tướng sự thật không sanh không diệt, tức là lúc đó quý vị sẽ chứng được các pháp không sanh không diệt. Cho nên cảnh giới này không phải cảnh giới của chúng ta. À, lát nữa hòa thượng sẽ chú giải ba cảnh giới này ở từ địa vị nào chứng được. Hòa thượng chú giải thêm, ba loại nhẫn này đều là cảnh giới được chứng bởi địa thượng đại Bồ Tát. À, cái này không phải chúng ta chứng được, mà ba cảnh giới này là đâu? Địa thượng đại Bồ Tát, địa thượng tức là trên địa vị của từ sơ địa trở đi mà đại Bồ Tát đó, cho nên khó lắm. À, thì chút nữa sẽ trở lại vấn đề này. Bây giờ tạm dịch, tạm dịch ở đây cho quý vị, rồi chút nữa hòa thượng chú giải nữa. Tạm dịch lại nữa: do vì thấy cây bồ đề đó nên đạt được ba loại nhẫn, một là âm hưởng nhẫn, hai là nhu thuận nhẫn, ba là vô sanh pháp nhẫn. Đó. Thì đó là dễ dàng trong đoạn này. Bây giờ chúng ta coi hòa thượng chú giải đoạn này như sau: lại nữa, bởi vì duyên thấy được cây bồ đề nên lập tức đạt được ba loại cảnh giới mà được chứng bởi đại Bồ Tát từ sơ địa đến bát địa, từ âm nhẫn tức là nhất nhị tam địa, nhu thuận mở ngoặc ra tứ ngũ lục địa, đồng ngoặc chứng đắc thật tướng vũ trụ nhân sanh trong vô sanh pháp nhẫn, tức là thất bát cửu địa. À, chú giải như vậy thì quý vị chắc cũng không hiểu, Thiện Căn nói lại nè. Tức là bởi vì hòa thượng chú giải là bởi vì thấy được duyên, thấy được cây bồ đề nên lập tức chứng được được đạt được ba loại cảnh giới, mà cảnh giới này không phải là bình thường mà phải là đại Bồ Tát từ sơ địa đến bát địa mới chứng được. Thì thứ nhất là âm hưởng nhẫn á, là của địa vị từ nhất nhất địa, nhị địa đến tam địa, tức là địa vị thứ 40, 41, 40, 41, 42, 43 của Bồ Tát. À, thì nhất địa tức là hoan hỷ địa đó, nhị địa ly cấu địa đó, à, thì ba, thì nói chung là ba vị trí đầu tiên sẽ chứng được âm hưởng nhẫn, rồi ba vị trí tiếp theo là chứng được nhu thuận nhẫn, rồi ba vị trí cuối cùng là thất địa, bát địa và cửu địa đó, à, thì mới chứng được vô sanh pháp nhẫn. À, thì bát địa chỉ chứng được trung phẩm của vô sanh pháp nhẫn thôi, tới cửu địa mới thượng phẩm của vô sanh pháp nhẫn. Quý vị thấy cửu địa đó, khó lắm mà, cho nên đâu có đơn giản này, tu này làm sao tu nổi, à, không có tu nổi đâu. À, chúng ta may nhưng mà về Tây Phương Cực Lạc quý vị thấy thành tựu liền, được một phát là rất là tuyệt vời. À, cho nên là chỉ cần tu thôi, tu được về Tây Phương Cực Lạc được thì thấy được cái bồ đề này là lập tức chứng được ba cảnh giới này, hay nói cách khác leo từ vị trí phàm phu đúng không, một phát giọt lên tới đâu Tam giả vô sanh pháp nhẫn là mình nói bậc cao nhất là tới cửu địa Bồ Tát, hay nói cách khác vượt qua quá nhanh. Cho nên chư tổ hay nói là gì, vượt ba a tăng kỳ kiếp trong một niệm. Quý vị tu mà từ từ sơ trụ Bồ Tát đó cho đến thành Phật viên mãn đó là mất ba a tăng kỳ kiếp, chứ không nói trong một sanh tử luân hồi nha. Từ sơ trụ Bồ Tát mà quý vị tu đến tam hiền á, tức ba địa vị, còn có 10 địa vị của thập trụ nè, thập hạnh nè, thập hồi hướng nè, là tựa là ba vị tam hiền đó, mất một a tăng kỳ kiếp. Đó, bắt đầu vô tới thập địa đó, bắt đầu thập địa thì tu 7 cái vị trí đầu. À, là mất bao nhiêu? Một a tăng kỳ kiếp nữa. Ba cái vị trí sau đó, là cuối cùng là mất một a tăng kỳ kiếp nữa. Đó là tông ba a tăng kỳ kiếp, vì học càng lên cao càng khó tu. Đó là tu theo con đường đi về thế giới hỏa tạng. Chúng ta may quá không phải đi con đường đó, nếu như đời này chúng ta vãng sanh. À, vãng sanh Tây Phương Lạc, vượt ba a tăng kỳ kiếp chỉ trong một niệm. Một niệm nó lúc lúc lâm chung mà là niệm Phật, là niệm Tây Phương Cực Lạc, là nghĩ nhớ và vãng sanh là thành công rồi. Quá ngon ha. Cho nên là ráng đi ha. Bao nhiêu con đường thuận lợi đều vẽ ra trước hết rồi. Bản đồ đã chỉ rồi. À, bánh rồi vẽ rồi, nhà rồi, giống như là Phật A Di Đà đã kiến lập một cái nhà tuyệt vời rồi. Bây giờ trao chìa khóa rồi, con chịu khó ra sân bay nhận chìa khóa đi, lên sân bay đi về đó nhận cái nhà đó là xong. Bây giờ chúng ta có chịu đi hay không ha, lên sân bay được là thành công, bay về Tây Phương nhận cái nhà đó liền, kiểu như vậy đó. À, giống như bây giờ ở Việt Nam nghe nói bên Mỹ có một cái nhà rất là to lớn, cái khu phố của gì Hollywood gì đó, khu phố gì đó thầy ra không biết, hình như nghe nói Hollywood là dành cho cái phố gì mà do những diễn viên đóng phim Hollywood đó, là cái khu phố đó gọi là giàu đại gia nhất thì Mỹ hay sao đó. Đó, giả sử nó có một cái nhà tốt lành đó, để đó và chìa khóa để đó, chuyển tên cho mình, sẵn chuyển tên là bây giờ chịu khó làm thủ tục đi xuất nhập cảnh thôi, ra sân bay, ra sân bay lên máy bay bay về đó là tự nhiên tới đó là xong, là được căn nhà đó. Thì cũng vậy, về Tây Phương Lạc bây giờ Phật A Di Đà đã tạo dựng hết rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần chịu khó đi, chúng ta phải đi, cũng phải phải làm thủ tục, cho nên làm thủ tục phải xả ly đúng không, phải giống như muốn nhập cảnh Mỹ hình như phải, không biết có bỏ quốc tịch Việt Nam hay không và chẳng hạn. À, thì có chẳng hạn như vậy thì chúng ta phải xả được cái này, chúng ta phải bỏ cái nhà, ít nhất là phải bỏ cái nhà ở đây đúng không, bỏ tài sản bỏ nhà ở đây mới đi rồi đó được chứ. Thì cái vậy Tây Phương Cực Lạc là như vậy ha. Cho nên là rất khó để tu, mà bây giờ mình có duyên rồi mình vượt qua, cho nên pháp tu pháp môn này gọi là khó tin đó quý vị. Mà ai tin được thì đó là thiện căn phước đức nhân duyên lâu đời rồi. Đó, trong kinh Vô Lượng Thọ nó nhược bất vãng tích tu phước huệ ư thử chánh pháp bất năng bằng, tức là nếu mà xa xưa chưa từng tu được phước và tu huệ thì đối với chánh pháp này nghe không nổi. À, không thể nghe, nghe không nổi, nghe không nổi, cho nên nghe giống như là thôi nói gì đâu, không không nghe được. À, cho nên là ai nghe được, ai nghe nãy giờ thấy hoan hỷ, tức là mình có thiện căn, thiện căn rồi cần có phước đức. Hòa thượng nói thiện căn là gì, có thể nghe, có thể tin, có thể hiểu, đó là thiện căn. Phước đức là gì, có thể tu, đó là phước đức. Nhân duyên là thì gì, nhân duyên thì có người giới thiệu, có người chỉ cho, mà trong đó thiện căn quan trọng nè, phước đức cũng quan trọng nè, nhân duyên cũng quan trọng nè, không có ai dạy cho. Mà nhân duyên á, thì có nhân duyên tốt với nhân duyên không tốt, cao với không cao. Ví dụ như quý vị nghe nhân duyên mà quý vị nghe pháp thấp quá, người ta giảng một hồi mặc dù nói tu tịnh độ nhưng mà người ta giảng thấp quá, nên cuối cùng tu một hồi không có vãng sanh, không đủ hành trì, không đủ không vãng sanh chẳng hạn, đó không đủ. Thì cũng đó là nhân duyên quý vị thiếu, thiếu. Nếu mà quý vị vô tịnh độ mà cũng gặp nhân duyên cũng thầy giảng nào đó tịnh độ, cũng chỉ cho tịnh độ mà đi về cái con đường gọi là bốn nguyện niệm Phật bây giờ thì thôi rồi xong rồi, đó cũng là thiếu nhân duyên. À, nhân duyên đó là không tốt. À, cho nên là thật ra là do phước đức, từ phước đức và thiện căn nó sẽ sanh ra nhân duyên. À, nhân duyên là Phật Bồ Tát lèo lái chúng ta đi, còn thiện căn là chúng ta phải tu, phước đức là chúng ta phải tu. Hai cái đó chúng ta tu được, nhân duyên Phật Bồ Tát sẽ trợ duyên. Thiện căn nghĩ là Phật Bồ Tát sẽ trợ duyên, Phật Bồ Tát không bỏ chúng sanh. Cho nên cuối cùng một hồi nghĩ qua nghĩ lại, những người đó tại sao họ đi vào con đường đó? Tại vì họ thiếu phước đức, họ thiếu thiện căn, gọi là thích nghe dụ không thích nghe khuyên. Hòa thượng nói đời này gạt họ, họ rất thích, họ nghe theo, nói lời thật không nghe, trung ngôn thì nghịch nhĩ, mà lời ngay thì nghe trái lỗ tai lắm, khó chịu lắm. Còn mà nói dụ dụ, ô tu này hay lắm, giảng phanh dễ lắm, sướng lắm tu. Giảng pháp vậy nói mà nào giữ giới, nào là phải tu khổ hạnh chút xíu thế này thế kia, giữ này cái kia, khó quá. Còn qua người khác nghe, người ta nói dụ dỗ tu, người ta không nói những vấn đề đó, người ta nói thế gian tu, nói toàn nhiệm màu, không Phật pháp nhiệm màu, niệm Phật bản sanh dễ dàng, vân vân, khoái vô cùng. Đó là thích nghe gạt, không thích nghe khuyên. Thật ra nó trắng ra là vậy. Nên là quý vị phải tỉnh táo, phải nhận định cho rõ. Mà phương pháp tu hành đó là Đại sư Ấn Quang, là Hòa Thượng Tịnh Không đã chỉ rồi, thì chúng ta phải bám theo đó, không coi chừng lạc. Thời này dễ lạc lắm. Tại vì sao Thiện Trang nói, phải nói nhiều lần như vậy? Bởi vì thế gian vô thường. Thiện Trang có duyên đang hiện tại chia sẻ với quý vị, thì Thiện Trang phải nói thật. Và sau này không có duyên nữa thì Trang hết chia sẻ rồi, thì quý vị cũng phải bám theo người nào đó chẳng hạn. Quý vị phải biết bám theo, không biết bám theo người sai người, trật người, tội quý vị. Thời nay cũng có nhiều người chân tu chứ không phải không có. Thời nào cũng có, thời nào cũng có, nhưng mà mình phải biết lựa chọn, phải biết sáng suốt. Đặc biệt phải có tâm cầu học, gọi là hữu cầu tất ứng. Một phần hành kính được một phần lợi ích, 10 phần hành kính được 10 phần lợi ích. Cho nên nếu hành kính nghe pháp bằng sự thành kính, là thành kính là gì? Đem pháp đó thực hành, hiểu tin. Còn nhiều người nghe pháp á, nó thật là cũng hơi buồn chút xíu, buồn cho người đó chứ không buồn cho Thiện Trang. Nghe để lấy cái giải thôi, tức nghe giảng ồ hoa nghiêm ồ, vân vân, nghe đã quá, mà nghe đã nhưng mà không thực hành. Và thường nói ngược lại, ông thầy Thiện Trang cũng chắc có thực hành được gì, cho nên không, mình không cần thực hành, thế là xa rồi, đúng không? Đó, cho nên là quý vị không có được lợi ích, thậm chí gọi không có tôn trọng thì sẽ không thực hành được. Phải có sự tôn trọng, tôn sư trọng đạo thì mới được, không phải tôn trọng Thiện Trang mà tôn trọng pháp. Pháp quan trọng. Hòa thượng nói người giảng không ngộ, người nghe ngộ. Vì gì không? Người giảng không biết giảng, nhưng mà người nghe biết nghe. Đúng không? Tà sư giảng pháp và tà, mà quý vị nghe tâm chánh, quý vị cũng hành tâm chánh, quý vị sẽ phân biệt được chánh tà, quý vị nghe được thành chánh. Đó hòa thượng nói trong cái Thiền Trang nói. Còn quý vị đem tâm tà, đem tâm soi mói, đem tâm gì đó vân vân, đủ thứ tâm đó, thì như vậy nghe pháp chánh cũng thành tà mà thôi, cái soi trong đó thôi, không phải là để. Tại vì Phật pháp mà có lúc hòa thượng nói thế này, lúc hòa thượng nói thế kia, nói qua nói lại một hồi, quý vị cứ đem cái cố tình đem cái lý để bắt bẻ thì làm sao được, không được. Bắt bẻ thì Phật còn bị bắt bẻ nữa, đừng nói người bình thường. Cho nên quý vị thấy cái nào thực hiện được cái thực hiện đi sẽ thấy cái hiệu quả. Thì ba điều nhẫn này chúng ta cố gắng làm, làm được chút nào tương ứng được chút đó ha. Đó là hết cái tâm trung nhẫn rồi. Bây giờ tới đoạn cuối cùng giảng, và hết hôm nay và hết buổi, mời quý vị sang đoạn cuối cùng, đoạn thứ 6. Phật cáo A Nan, như thị Phật sát, hoa quả thụ mộc, giữ chư chúng sanh, nhi tác Phật sự, thử giai vô lượng thọ Phật, quy thần lực cố, bổ nguyện lực cố, mãn túc nguyện cố, minh điểu kiên cố, cứu cánh nguyện cố. Bây giờ chúng ta bắt đầu lại từng đoạn chút. Thứ nhất là Phật cáo A Nan. Cái câu này quá quen. Đức Phật bảo ngài A Nan, hay là Đức Phật nói với ngài A Nan. Hoa quả A Nan chưa là như thị Phật sát. Như thị tức là như vậy. Phật sát tức là cõi nước Phật đó, Phật sát hay Phật độ cũng vậy thôi. Như vậy là cõi nước Phật như thị đó là cõi nước Phật đó, hay là cõi nước Phật như vậy. Thì chúng ta cứ hiểu cõi nước Phật đó tức là cõi nước Tây Phương Cực Lạc. Hoa quả thụ mộc, hoa quả là trái cây rồi đúng không, thụ là cây, mộc là cái cũng cây thôi. Chúng ta dịch luôn một lúc là hoa quả cây cối cho trong bốn chữ đó. Giữ chư chúng sanh, chữ giữ này á thì có hai âm, có như ba âm, nhưng mà điều âm giữ có nghĩa là và, nhưng mà đây không có nghĩa là và các chúng sanh đó, chư chúng sanh là các chúng sanh đó, không phải và. Chữ giữ này phải dịch theo nghĩa là cho hay là giúp đỡ đó. Chữ giữ cho ví dụ như thí giữ tức là ban cho đó, tặng cho đó. Chữ này là chữ giữ có nghĩa là vì, chúng ta dịch nghĩa ra là đúng là vì các chúng sanh. Giữ chư chúng sanh là vì các chúng sanh hay là vì giúp cho các chúng sanh. Nhi tác Phật sự, chữ nhi là mà làm, chữ tác là làm đó, Phật sự mà làm các Phật sự. Tức là gì, cái cây cối hoa quả ở cái cõi Tây Phương Cực Lạc đó, ở cõi Tây Phương Cực Lạc đó sở dĩ nó làm là vì các chúng sanh mà làm các Phật sự, chứ không phải là và các chúng sanh này thì mà làm các Phật sự, thì nó không có khớp ở đây. Phật sự là gì thì hòa thượng có chú giải. Phật sự, chữ Phật có nghĩa là giác ngộ. Chữ sự, chữ sự nghiệp. Phật sự là chỉ giảng kinh thuyết pháp giúp cho chúng sanh phá mê khai ngộ. Chỗ này mà giảng là nhiều lắm ha. Cái Phật là gì? Phật là giác ngộ. Phật là giác ngộ. Sự là gì? Sự là sự nghiệp. Ví dụ như chúng ta đi học gọi là sự nghiệp, đi học đến khi học xong thì gọi là tốt nghiệp, là tốt nó tức là hoàn thành cái sự nghiệp đi học đó gọi là tốt nghiệp. Quý vị thấy hiểu như vậy. Phật sự tức là cái sự việc mà làm để cho giác ngộ cho chúng sanh, cho nên Phật sự chính là chỉ giảng kinh thuyết pháp. Giảng kinh thuyết pháp là thật sự mà để giúp cho chúng sanh phá mê khai ngộ, phá đi cái sự mê mờ của họ và mở ra cái sự ngộ của họ, gọi là phá mê khai ngộ. Đó gọi là Phật sự, chứ không phải đi tới cúng đám. Cúng đám là Phật sự, không phải. Cúng đám á, tụng bộ kinh á, đó thì đó là bây giờ chúng ta gọi là Phật sự đúng không? Và cái đi hộ niệm gọi là Phật sự. Cái thật ra đó là lạm dụng. Phật sự đúng nghĩa, trong định nghĩa đây mà thường nói là phải giảng kinh thuyết pháp. Thật ra những bài cúng á, khi cúng đám á, quý vị, thật ra cũng toàn là ý nghĩa không đó. Nhưng mà không ai hiểu, người cúng không hiểu, người nhà cũng không hiểu. Thì anh Trang nghe nói là ở ngoài Huế còn có một cái bữa trước khi đưa tiễn đó, còn có một bữa là thiết linh. Thiết linh tức là giảng thuyết pháp cho linh nghe, nhưng mà thực tế là giảng cho cả người sống nghe. Cho nên sau khi buổi đó thì giúp cho người nhà hiểu được Phật pháp, giúp cho linh hồn của người mất. Chúng ta nói thì ngôn ngữ không dùng là linh hồn của người mất. Họ tức là thần thức của người mất, họ hiểu được Phật pháp đó, thì còn ở buổi đó. Còn bây giờ nên tụng, thì thật ra những bài tụng đó, những bài cúng nó rất hay quý vị, ngay cả trai đàn chuyển tế rồi vân vân đều là hay, ý nghĩa rất sâu sắc. Tuy nhiên mà tụng âm Hán rồi hoặc là tụng cứ ia gì đó qua rồi, cho nên không có hiểu được, cứ thêm từ vô đó, cứ đọc ia rồi lên xuống, cho nên ngay cả tam thời niệm cứ tán như vậy quý vị. Nếu mà người bình thường không nghe không hiểu. May là tam thời niệm còn có những đoạn khai thị của thiền sư Trung Phong thì chúng ta còn hiểu, chứ như cái tán mọi người đều nghe nhức cả đầu. Nên thiền trang thật, nói thật quý vị, thiền trang không thích tán tụng cái kiểu mà thêm chữ, tại vì có bao nhiêu chữ mình đọc bao nhiêu đi, muốn lên xuống cũng được. Đằng này cứ thêm ý a rồi gì đâu, gì đâu quá trời, thêm nhiều quá không, cho nên làm mất cái bài đó, mất đi cái nghĩa, người nghe không hiểu. Có một câu đó mà tới bài tán yên trì, quý vị thấy không, bài tán yên trì mở vô tán yên trì gì mà tán lâu lắc lâu lơ, nó đập cho xong cho rồi chứ càng nhiều tán nghe, mà người nghe, mấy người thích tán thì họ thấy hấp dẫn hay, nhưng mà người ngoài nghe nhức đầu quá không hiểu gì. Thì sao thêm chữ nhiều và nó kéo dài quá làm sao mình hiểu. Cho nên đó là không phải nói đó là Phật sự ngày nay nói, còn Phật sự là phải giảng kinh thuyết pháp giúp cho người ta phá mê khai ngộ. Lìa khổ được vui. chuyển phàm thành thánh, đó, chuyển khổ đau thành an vui. Thì cứ gọi là, nếu mà nói theo hòa thượng nói đúng là gì, phá mê khai ngộ, chuyển mê thành ngộ, chuyển khổ thành vui, chuyển phàm thành thánh. Đó mới là Phật sự thật sự, nhớ nha, chứ không phải là Phật sự đi cúng gì đó là Phật sự rồi, không phải đó, đó là Phật sự. Thì cây cối hoa quả ở Tây Phương Cực Lạc là làm các Phật sự, tức là giảng kinh thuyết pháp, phát ra những âm thanh vi diệu vân, đó là vì các chúng sanh mà họ mà làm như vậy. Đó là điều do Đức Phật nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Cho nên đằng sau nó tiếp, đằng sau nó là thử giai, chỉ thử là đây, đó, đây điều, chữ giai là điều, điều do, điều do là vô lượng thọ Phật, tức là do Đức Phật A Di Đà. Vô lượng thọ Phật là tên khác của Đức Phật A Di Đà, danh hiệu khác. Uy thần lực cố, tức là uy thần lực của Đức Phật A Di Đà. Bổn nguyện lực cố, tức là do bổn nguyện lực, cái sức của bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà. Rồi mãn túc nguyện cố, tức là mãn túc là đầy đủ, là thành tựu đầy đủ của nguyện của Đức Phật A Di Đà. À, minh liễu là cái sự sáng suốt của Đức Phật A Di Đà. À, thì chút nữa Thiền Trang sẽ nói hòa thượng có chú giải, nên bây giờ tạm nói lướt. Và kiên cố là cái sự dũng mãnh tinh tấn tu hành trong thời kỳ pháp tạng địa đó, ngài rất là sáng suốt để phát ra được những đại nguyện, gọi là minh liễu. Ngài rất là dũng mãnh tinh tấn tu hành, không bao giờ thoái chuyển, cho nên gọi là kiên cố. À, rồi ngã hạnh kiên cố lực đó, à, ngã nguyện kiên cố. À, như vậy kiên cố là vững chắc, lý hướng ngài vững bền tu hành không bao giờ thoái chuyển đó. Cứu cánh nguyện cố là cái nguyện này rốt ráo. À, thì đó là nó đọc qua con chữ cố ở đây á, là do, à, nên hay là vì, tức là đây đều là vì, chữ cố là các chữ cố này là vì, à, uy thần lực hay là oai thần lực của Đức Phật A Di Đà, Đức Phật A Di Đà hay là Đức Phật Vô Lượng Thọ đó, của, do bổn nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, tức là sức của bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà, rồi cái sức thành tựu, cái nguyện lực mà được thành tựu, nguyện được thành tựu của Đức Phật A Di Đà. Thì thôi để đàn trang đọc chú giải cho dễ hơn, chứ nói nhiều quá quý vị không hiểu. Hòa thượng chú giải uy hay là oai thần lực đó chỉ cho lực của quả đức uy thần Di Đà, của Đức Di Đà, tức là gì, à, uy thần lực cố đây đó, tức là do uy thần lực của mà Đức Phật A Di Đà đã thành tựu rồi, cho nên có một cái sức gọi là sức oai thần hay là sức uy thần. À, mà cái sức đó là trên tu được đắc quả rồi, Bồ Tát là tu nhân, thành Phật là được quả, cho nên là cái quả đó là tạo ra một cái sức mạnh gọi là sức y thần, à, à, hay là gọi là y thần lực. Vì hiểu chữ y thần lực đó, thì cái những điều mà cái cây hoa quả đó, cây bồ đề vân vân, các loại cây ở Tây Phương Lạc tạo ra những cái việc làm như phát ra ánh sáng, phát ra âm thanh, những Phật sự như vậy đều giúp chúng sanh phá mê khai ngộ đó, thì đó là do gì? Thứ nhất là do cái sức uy thần hay sức oai thần, là do ngài tu hành nhiều đời nhiều kiếp rồi cho nên thành tựu như vậy. Bây giờ cái sức mạnh đó, có một cái sức mạnh giống như chúng ta, bây giờ chúng ta cũng có sức mạnh đúng không, à, che chở cho đứa con trong nhà, đó là uy thần của mình, à, che chở cho đứa cháu trong nhà, che chở cho người khác, đó là uy thần của mình. Ra nó hét cái là có thể, nói chung là có cái sức đó, cái sức đó do mình tu từ nhỏ tới lớn, tức là gì? Mình đi làm luôn, mình học bao nhiêu rồi bây giờ mình mới có khả năng đó, thì đó là do cái quả đắc được, thì cái đó gọi là uy thần hay là oai thần đó. Thứ nhất. Thứ hai là hòa thượng chú giải về bốn nguyện lực. Bốn nguyện lực là chỉ cho nguyện lực của 48 nguyện mà Đức Di Đà đã phát ở nhân địa. Bốn nguyện là tổng, ngoài bốn nguyện là biệt. Tức là gì? Bốn nguyện lực tức là gì? Bốn nguyện lực á, tức là do bốn nguyện lực, tức là do cái gì? Là nguyện lực của 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà mà đã phát ở nhân địa, chúng ta đã học rồi đó. Đó, thì nguyện đó, những cái nguyện nó có sức mạnh cho nên nó giúp được cái thành tựu của cây đó. Ví dụ như trong nguyện, quý vị có nhớ nguyện không? Nguyện cây báo khắp nước đó. Đó, đó là nguyện lực đó, nguyện cái sức mạnh nó, nguyện nó thành tựu cho nên được có cây báo khắp nước. Và cây đó có thể chiếu khắp mười phương, cây đó có thuyết pháp vân vân, đó đều là những nguyện mà Đức Di Đà đã phát ở nhân địa, tức là hồi còn ở địa vị tu nhân á. Cho nên là bây giờ thành tựu được như vậy. Cho nên là đó, ý là nói là giải thích vậy đó. Rồi bốn nguyện là tổng, ngoài bốn nguyện là biệt. Cái chỗ này không biết Thiền Trang hiểu có hai ý như thế này. Bổ nguyện tức là tổng, là cái nguyện là tổng tổng chung. Thì ngoài chỗ này chữ bốn nguyện ấy, chỉ, nguyên âm của nó là dư tứ nguyện vi biệt, tức là ngoài bốn nguyện là biệt. Thì ở đây có hai cách hiểu, một là người ta đánh máy thiếu, phải là chữ tứ thập bát nè, người ta đánh thiếu chữ thập bát nữa rồi, tức là bốn nguyện là tổng, còn ngoài 48 nguyện ra gọi là biệt nguyện, cái nguyện khác nữa. Thì còn cách hiểu thứ hai á, thì ta, tức là bốn nguyện là tổng, tức là tứ hoàn thệ nguyện là tổng, có bốn nguyện: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Thì bốn nguyện đó là tổng. Còn những nguyện khác ra ngoài bốn nguyện đó như 48 nguyện đó gọi là biệt nguyện. Thì nói chung là 48 nguyện thật ra là co lại, rút lại chỉ là bốn nguyện trên là tứ hoàn thệ nguyện thôi. Cho nên là nói chung là tổng và biệt, tổng là tổng chung. Còn chia ra thì gọi là biệt. Đó là quý vị bốn nguyện lực cố, tức là 48 nguyện của cái sức sức của 48 nguyện là thành tựu nên gia trì tạo ra cái cây ở Tây Phương Cực Lạc được như vậy, cây Bồ Đề cũng được như vậy. Thứ tư là mãn túc nguyện. Mãn túc nguyện là chỉ 48 nguyện được thực hiện viên mãn. Tức là gì? Những cái cây mà ở Tây Phương Cực Lạc như cây Bồ Đề vừa rồi chúng ta tả, sở dĩ được thành tựu là do đã thành tựu viên mãn được 48 nguyện rồi, tức là 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà phát đã thực hiện đầy đủ, gọi là mãn túc. Mãn là viên mãn, túc là đầy đủ. Như vậy đã được thực hiện một cách tròn đầy. Đó là cho nên tạo ra cái cảnh giới như vậy. Thứ năm là minh liễu kiên cố cứu cánh nguyện. Thì hòa thượng chú giải chi tiết hơn ở đây, quý vị coi lại chút. Minh liễu nè, kiên cố nè, cứu cánh nguyện nè. Rồi chữ cố này là chữ cố khác nha. Chữ cố trên nó là kiên cố, là vững chắc. Còn cái chữ cố này là nên. Thì hòa thượng chú giải kỹ hơn chữ minh liễu nguyện, tức là ở đây viết tắt gồm có ba nguyện, ba cái điều, là một là minh liễu nguyện, hai là kiên cố nguyện, ba là cứu cánh nguyện. Và đây viết tắt là vậy. Thì minh liễu nguyện là gì? Thì là trí huệ, chỉ nguyện của Đức Di Đà đều là do trí huệ mà thành tựu. Tức là gì? Minh liễu tức là sáng suốt, Đức Phật A Di Đà rất là sáng suốt. Ngài phát ra các cái nguyện như vậy, 48 nguyện như vậy đều là do sự sáng suốt, là do trí huệ của Ngài mà phát ra được. Tức là những cái thành tựu bây giờ ở Tây Phương Lạc, cây được như vậy, cây tốt đẹp mà phát ra âm thanh rồi làm cho chúng sanh phá mê hoang ngộ là do trí huệ của Ngài. Khi thành lập nguyện, Ngài nghĩ ra được những nguyện như vậy, nghĩ tạo ra Tây Phương Cực Lạc như vậy. Chúng ta đâu nghĩ ra đâu, đúng không? Đức Phật khác, nhiều Đức Phật khác trong nhân địa đâu nghĩ ra như vậy. Chứ nếu mà nghĩ ra như vậy thì tạo ra thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng tuyệt vời rồi, đúng không? Đó, cho nên là đó là do trí huệ của Ngài, cho nên gọi là minh liễu nguyện, hay gọi là minh liễu người tắt. Thứ hai là gì? Kiên cố. Kiên cố nguyện. Kiên cố nguyện thì hòa thượng chú giải là Đức Di Đà là chỉ Đức Di Đà vĩnh viễn tinh tấn, nguyện lực vững chắc không có thoái chuyển. Tức là đây nói rằng là kiên cố nguyện, tức là nguyện của Ngài kiên cố, tức là vững chắc á, là Đức Di Đà vĩnh viễn tinh tấn, tu hành Ngài tu hành tinh tấn, nguyện lực của Ngài thì vững chắc không có thay chuyển. Chứ không phải như chúng ta phát nguyện hôm nay Con phát nguyện vãng sanh cuối sinh luân từ bi tiếp độ. Nhưng mà phát nguyện xong thì sao? Phát nguyện xong bữa sau vẫn tham sân si đầy rẫy, cho nên đó là thoái chuyển rồi. Nếu mà con thật sự phát nguyện, con đâu làm những cái việc như vậy, đúng không? Rồi tiếp theo là cứu cánh nguyện và thượng chú giải, tức đại nguyện giúp đỡ tất cả chúng sanh một đời bình đẳng thành Phật. Vì đấy, cứu cánh là gì? Cái nguyện rốt ráo. Nguyện rốt ráo là gì? Chính là nguyện giúp chúng sanh một đời bình đẳng thành Phật. Tức là ai dù địa vị phàm phu, dù là địa vị Bồ Tát vân vân, về tới phương Cực Lạc nhờ nguyện của Đức Phật A Di Đà, cho nên là đều bình đẳng một đời để thành Phật hết, giống như nhau, đều bình đẳng một đời. Tức là vô học cái lớp đó đều ai đều tốt nghiệp hết, thành Phật hết. Chứ không có dụ như thế gian vô học thời gian bị đuổi, đúng không? Không có, Tây Phương Lạc không có lớp đó, không có ở lại lớp, không có bị đuổi học. Cho nên là đó gọi là pháp bình đẳng. Ngài đem pháp bình đẳng để độ cho chúng sanh bình đẳng thành Phật. Đấy, ý là vậy. Cho nên là đoạn này thì tạm dịch như sau. Đức Phật bảo Ngài A Nan, hoa quả cây cối và ở cõi Phật đó, cái chữ chữ này hình như không có chữ và, ở cõi cực Phật đó thôi. Thì hoa quả cây cối ở cõi Phật đó, hoặc là cái chỗ này cũng có thể dịch là và ở cõi Phật đó. Thì chút nữa thiền trang coi lại cái lời chú giải của Hòa Thượng. Vì giúp cho chúng sanh mà làm Phật sự, đó đều là do uy thần lực, bổn nguyện lực, mãn túc nguyện, minh liễu nguyện, kiên cố nguyện, cứu cánh nguyện của vô lượng thọ Phật. Tóm lại là do những yếu tố này của Đức Phật A Di Đà nè. Thứ nhất là do uy thần của Ngài, cái sức uy thần của Ngài. Cái hai là do bổ nguyện của Ngài, cái sức bổ nguyện của Ngài. Thứ ba là do các nguyện của Ngài thành tựu đầy đủ, gọi là mãn túc nguyện. Thứ tư là do các nguyện Ngài là rất là sáng suốt. Ngài có trí huệ cho nên lập các nguyện rất là sáng suốt. Thứ năm là do Ngài lập nguyện nhưng mà Ngài rất là tinh tấn tu hành, không có thoái chuyển các nguyện đó. Chứ không phải như chúng ta cứ đổi qua đổi lại, đổi nguyện hoài. Đó. Thứ sáu là nguyện rốt ráo. Nguyện rốt ráo là chúng sanh đều một đời thành Phật, là do sáu yếu tố trên mà tạo nên được Tây Phương Cực Lạc như vậy. Tức là cái cõi Phật như vậy. Ở đây nếu mà dịch nghĩa cõi Phật như vậy mà hoa quả rồi, tức là ở đây chúng ta phải dịch ngược, hoa quả cây cối ở cõi Phật mà nó được như vậy thì đều giúp cho chúng sanh làm những cái Phật sự, mà làm các Phật sự tức là giảng kinh thuyết pháp cho chúng sanh đó, thì đều do là sáu yếu tố trên của Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ Phật, tức là Đức Phật A Di Đà. Hòa thượng chú giải như sau. Hòa thượng chú giải. Vừa rồi thì nhân quên bấm lên cho quý coi ha. Đây không sao ha. Hồi dịch cái chú giải. Phật bảo Ngài A Nan, hoa quả cây cối hiếm có không thể nghĩ bàn ở thế giới Cực Lạc như vậy đều làm Phật sự, khiến người thấy nghe đều có thể phá mê khai ngộ. Đây là sức uy thần, sức bổ nguyện, mãn túc nguyện, minh liễu nguyện, kiên cố nguyện, cứu cánh nguyện của vô lượng thọ Phật mà thành tựu. Thì Hòa Thượng thêm chữ là mà thành tựu nữa, tức là thiện trang đã nói ở trên, tức là những điều đó, những cây cối đó thành tựu được là nhờ sáu yếu tố trên. Như vậy ở đây thiện trang đọc lại lần nữa nè. Phật bảo Ngài A Nan, hoa cả cây cối hiếm có không thể nghĩ bàn ở thế giới Cực Lạc như vậy đều làm Phật sự, khiến người thấy nghe đều có thể phá mê khai ngộ. Đây đều là sức uy thần, sức bổ nguyện, mãn túc nguyện, minh liễu nguyện, kiên cố nguyện, cứu cánh nguyện của vô lượng thọ Phật mà thành tựu. Tóm lại như thế. Thì chúng ta coi lại đoạn này. Như vậy ở đây chỗ này là không có chữ bà ha. Ở đây chắc là do trên copy xuống dư. Cái chỗ chữ như thị đó, như vậy hoặc là đó cũng được. Tóm lại là gì? Chúng ta đã học hết phẩm thứ 15. Phẩm 15 nói về cây cối ở Tây Phương Cực Lạc. Thì quý vị thấy cây mà riêng nói về cây này là cây Bồ Đề. Thì cây Bồ Đề có những cái đặc điểm rất tuyệt vời, lá, cây, rồi vân vân tả một hồi. Đầu tiên là tả cây, sau đó là tả về công đức của cây, có thể phát ra những âm thanh, rồi có thể nếm mùi hương, ngửi mùi hương, rồi vân vân, có thể nếm được cái trái, tức là ăn cái trái cây đó mà cũng được độ, nói chung là được giúp đỡ tu hành. Thì những điều đó đều do 6 điều của Đức Phật A Di Đà tạo ra. 6 điều đó, điều nhất là do uy thần của Ngài, thì thứ hai do xích của bổ nguyện của Ngài, thì thứ ba là do các nguyện đó đều thành tựu thật đầy đủ, điều thứ tư là do những nguyện mà Ngài phát, Ngài dùng trí tuệ mà phát ra, cho nên những nguyện đó rất là sáng suốt, cho nên gọi là minh liễu nguyện. Điều thứ năm là do Ngài phát nguyện nhưng mà Ngài tinh tấn, Ngài không có thoái chuyển, cho nên những nguyện đó gọi là kiên cố nguyện. Điều thứ sáu là nguyện rốt ráo, trong đó có các nguyện đó thì nhắm đến rốt ráo là chúng sanh một đời bình đẳng thành Phật. Thì tóm tại chúng ta học như vậy. Thì quý vị thấy phẩm này đang dạo chơi ở Tây Phương Cực Lạc, cho nên pháp môn rất vi diệu, rất tuyệt vời. Thì hôm nay hết thời gian rồi, như có một câu hỏi. Dạ, A Di Đà Phật kính, dạ, kính bạch thầy, tính trong tín nguyện ở đây có tương đương với địa vị sơ tính thập tính của Hoa Nghiêm hay không? Cho tín nguyện này, sơ tính thập tính của kinh Hoa Nghiêm tiêu chuẩn là, hoặc là nói chung là sơ tính thập tính của các cái vị thấp, thì là tuy tin tam bảo, tin nhiều thứ, nhưng mà thật ra đây tín nguyện, đây chúng ta tín nguyện nhỏ hơn quý vị, nhỏ hơn nhiều. Tức là đại sư Ngộ Ích theo tín nguyện của đại sư Ngộ Ích mà nói đó, thật tin, thật nguyện gì, tin số 6 điều thôi, không có tin nhiều như tín nguyện của kinh Hoa Nghiêm. Tin kinh Hoa Nghiêm là yêu cầu tin nhiều thứ lắm, tin pháp, tin tam bảo, tức là Phật pháp tăng một cách tuyệt đối thì mới gọi là thật tính của kinh Hoa Nghiêm. Còn đây là chỉ cần tin 6 điều thôi. Đại sư Ngộ Ích chú giải là tin 6 điều là tính tự, tính tha, tin nhân, tin quả, tin lý, tin sự, đúng không? Thứ nhất là tin tự, là tin mình có thể vãng sanh, tin mình có thể thành Phật được, về Tây Phương Lạc được. Tin tha là tin Đức Phật A Di Đà, tin là có ngọn bổ nguyện như vậy để giúp đỡ chúng sanh. Tin rằng Đức Phật Thích Ca không nói dối, đó là tin tự, tin tha. Tin nhân, tin quả là tin tu sẽ thành tựu, niệm Phật sẽ được vãng sanh, đó là nhân quả gọn gàng, và tin những cái nhân quả nhẹ nhẹ khác như tin trị giới rồi vân vân đó. Rồi tin lý, tin sự, tin lý, tin sự là gì? Tin sự là tin có Tây Phương Cực Lạc đó, ai cũng vãng sanh, có sự vãng sanh. Còn tin lý là tất cả đều có tự tánh Di Đà, di tập định độ đó. Nói chung Tây Phương Cực Lạc là do trong tâm mình mà hiện ra, cho nên chắc chắn được như vậy. Chỉ cần tin 6 điều đó thôi, cho nên tin ở đây chúng ta chỉ cần tin 6 điều đó thôi, chứ không phải tin tiêu chuẩn của kinh Hoa Nghiêm. Nếu mà tin theo tiêu chuẩn kinh Hoa Nghiêm thì quý vị vô được sơ tính vị Bồ Tát rồi, quý vị chứng được quả rồi, đâu cần phải vãng sanh, đớn gì vãng sanh làm gì, mà quý vị đâu có cõi gọi là cõi là phàm thánh đồng cư độ nữa đó, mà quý vị xem sanh vào phương tiện hữu dư độ rồi. Cho nên đây niềm tin thấp hơn rất nhiều, dễ tu hơn, cho nên pháp môn này gọi là dễ tu, khó tin nhưng mà dễ tu, nan tính chi pháp, gọi là pháp môn khó tin gọi là nan tính chi pháp. Và pháp môn này gọi là dị hành đạo, tức là dễ đạo, dễ hành, hay là con đường dễ đi đấy. Cho nên là nó không khó, không yêu cầu cao lắm đâu, tính ở đây dễ thôi, chỉ cần làm được những điều đó thôi thì hết rồi ha. Cho nên là bây giờ còn có câu hỏi gì nữa đây? Kính bạch thầy, A Di Đà Phật kính bạch thầy, từ nhỏ đến lớn con có cái bệnh là rất sợ ma, đến khi biết tu học rồi con vẫn còn bệnh này. Con có một niệm Phật đường rất trang nghiêm, nhưng khi ngồi một mình trong niệm Phật đường, con luôn có cảm giác có rất nhiều chúng sanh vô hình xung quanh, nên con khó nhiếp tâm niệm Phật, nhất là buổi tối. Nếu con ngồi trong phòng ngủ hay phòng khách để niệm Phật thì con không có cảm giác sợ đó. Đây là một chướng ngại lớn trong việc tu tập của con. Kính xin Thầy chỉ dạy cho con làm sao để khắc phục tình trạng sợ hãi vô cớ này, để con có thể dụng công niệm Phật tốt hơn. Con xin thành kính tri ân Thầy ạ. A Di Đà Phật. Bệnh sợ ma cũng tội ghê, mỗi người có một cái nỗi sợ. Quý vị thấy hồi xưa đó, Thiền Trang hồi xưa cũng sợ ma lắm. Tại vì sao sợ ma? Vì thấy ma nên mới sợ ma. Người không thấy, nghe kể cũng sợ nữa. Nhưng mà Thiền Trang phải thấy ma cho nên sợ ma. Và sợ rất là nhiều. Nhưng mà sau khi học Phật thì dần dần hết. Giờ cũng tự tại lắm. Không có sợ nữa. Chỗ nào nói ma thì không sợ. Nhưng mà vẫn sợ ra nghĩa địa thì ra nghĩa trang rồi mấy cái nơi mà lo khí nó không tốt. Về thường bệnh. Nhưng mất năng lượng có rất nhiều, cảm thấy rất là khó chịu chóng mặt, hoặc là những cái pháp hội mà tam thời niệm rồi vân vân rất là mệt, cho nên là không có đi đến nơi đó. Bí quyết không sợ ma là gì? Mình đã có Phật Di Đà, sợ gì ma nữa? Tâm mình thực sự niệm Phật, ma nào mà tới quý vị? Ma đâu? Ở trong nói là gì, Tình Trang chưa tra được trong kinh nào, nhưng mà có người nói và có nghe hình như hòa thượng cũng giảng là niệm Phật là ánh sáng người niệm Phật chiếu ra 40 dặm à, thì làm gì có 40 dặm là một do tuần á, hay sao đó? Đơn vị là trung kinh hình như dặm hay do tuần gì đó, thì như vậy ma nào tới quý vị? Không có ma. Mình niệm Phật mà sợ, sợ là do tâm, thì cái này là do tâm mà thôi. Cứ lúc nào sợ quý vị, đầu tiên á, những ngôi nhà nào mà sợ ma là do ám khí nhiều, quý vị hãy chịu khó đốt hương nhiều hơn, đốt hương đốt nhang lên để cho nó xông đi các cái từ trường. Những loại quỷ họ sẽ không thích những mùi đó, họ sẽ chạy à. Còn những thiện thần ở đến thì đầu tiên là mình đổi được cái từ trường, thứ hai mình phải yên tâm là Phật Bồ Tát gia hộ mình, cho nên không có sợ, nhất định không sợ. Thứ ba, nếu như có cảm giác lo sợ nữa thì mình kêu niệm Phật sẽ hết. Niệm Phật phải tin vào câu Phật hiệu, niệm Phật sẽ hết. Nếu có ma xuất hiện trước câu Phật hiệu mình niệm, họ sẽ chạy, họ sợ. Đó. Và thứ năm nữa là quý vị giữ giới, thần hộ giới bảo vệ quý vị, ma không có đụng tới quý vị đâu, cùng lắm đi lãng vãng cho vui. Thôi, không có gì đâu, không có vấn đề. Yên tâm, mình thật tu có thần hộ pháp mà. Thật giữ giới có thần hộ pháp mà, đừng có sợ. Cho nên sau đó thì cha mới tự tại như vậy, sau này mới tự tại. Còn người tu hành mà sợ ma là gì? Là có vấn đề. Thật sự là mình buộc là nghiệp chướng của mình nó hiện ra. Hai là mình giữ giới chưa có trọn vẹn, hoặc là mình tu hành còn có vấn đề. Cho nên bây giờ muốn hết sợ ma, tin, niềm tin, thắng được hết tất cả nỗi sợ. Tại sao Thiện Trang có thể ở một cái nơi mà người ta nói là ma quỷ rồi đó, vân vân. Thì hồi xưa Thiện Trang sợ rắn lắm, nhưng mà bây giờ cái thất này nè, mấy thầy, hai người, người trước là hai anh em của một người thầy trước ở, cũng kể nói, thầy ơi, rắn không à, rắn ở dưới gầm nè, rắn ở dưới gầm giường nè, rắn ở vô chỗ cái đầu giường nè, nó nằm nguyên ở trên con rắn mấy gầm thiệt bự nằm ở trên này nè, trên đầu đó, rồi rắn rồi đâu nhiều lắm, rồi thầy, vị thầy thứ hai, giao tới vị thầy thứ hai cũng nói, rắn không à, rắn nhiều lắm, rắn vô bò vô đầy hết. Thì Trang cũng sợ rắn mà, hồi trước sợ rắn, mà bây giờ thôi, mình biết các pháp từ duyên sanh cũng do duyên và diệt mà, nó cắn mình á, mình chết cũng là do có nguyên nhân, cho nên không sợ. Vô ở, ở rồi từ hồi ở giờ chưa thấy con rắn nào vào nhà. À, nghe nói là có một ổ rắn ở đâu đây gần đây, à, thì có thấy rắn là có thắng ở ngoài cái hồ hồi nhỏ thấy có hai con rắn màu đỏ đỏ, một con rắn màu trắng trắng, à, nhỏ nhỏ thôi, nó bơi dưới hồ, ôi cái ao hồ đó. Thầy chàng thấy núp ở chỗ nào luôn, thấy nó ngóc đầu đó, thấy rõ ràng, nhưng mà rất nhỏ và hình như nó cũng không có làm gì mình cho nó không sợ. Và hôm bữa thấy có một con rắn mà con rắn như một hình như rắn lục mà nó đỏ đỏ đó, nó bò nó bay, thì có con chó hôm bữa nó sủa, thầy chàng ra coi thì thấy nó bò lên cái cây chuối, nó cứ ngóc nó bò, nó tìm thấy mà tìm chỗ nó núp, nó quấn rồi mà không có được, chỉ có thấy ba con đó, vì vì cái núi mà rắn rất nhiều. Thì trước giờ mới thấy có ba con nữa thôi, cũng chưa con nào vô nhà hết. Cho nên không có sợ, đừng có sợ, không có sợ, đừng có sợ. Mà nó cắn mình cũng nhân duyên, nó mới cắn thì không có nghiệp, mình không có nghiệp, không bị. Cho nên tu hành phải tin nhân quả, hay tin nhân quả thì không sợ hết. Chỉ cần tin được nhân quả, mình bị cái gì cũng hơi nạn, mà trong mạng của mình. Và nếu mà quý vị tin được câu Phật hiệu thì chắc chắn không có ma nào nhập hết á. Niệm Phật, giữ giới, đàng hoàng, thanh tịnh, thân tâm. Rồi không có chiêu cảm, như nhà đừng có nấu hành tỏi, chiêu cả ma tới. Đừng ăn hữu tân, rồi đừng có sát sanh ở trong nhà thì không có ma nào tới hết. Thần hộ giới, thần huynh xóa sạch. Và muốn khởi sợ nữa đó, mỗi lần lên niệm Phật, cầu Phật Bồ Tát gia hộ cho chư thần hộ pháp, hộ trì cho con, đừng để con thấy những cảnh tượng sợ hãi, đừng có để con ấy, rồi cứ yên tâm thế mà niệm, và sao thời gian sau cái nghiệp mình nó sẽ bớt hết. Thật ra có một số nó thấy là do cái cảm giác, cái từ trường nó không tốt. Thì Giang đi đến một số nơi cũng vậy, tự nhiên cái từ trường nó lạnh là biết cái nơi nó ma không. Vô cái nhà trọ hồi xưa, hồi còn đi dạy đó, có một cái cô bé học sinh đó, có học trọ, cô nói mời tới tới phòng trọ của thầy để thăm, nhờ giúp đỡ gì thì Giang không biết. Nên tới vô, vô cái thấy u ám, thì Giang nói ô trong này ma không, thấy có thấy cảnh gì không, kể toàn thấy người ma được không, người ta sợ không ai dám ở, còn vô ở lỡ trả thuê nhà thọ mấy tháng rồi, bây giờ làm sao thầy giúp giùm. Thì Giang nói bây giờ ở đây ma nhiều quá, thật sự là quá nhiều âm cảnh, nên bây giờ thôi thờ Quán Thế Âm Bồ Tát đi. Đó, thì hồi đó dạy người ta thờ Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó, thì thờ, sau đó người ta nói là cô học trò đó nói là thờ Quán Thế Âm Bồ Tát thì trong phòng không sao, mà ra ngoài vẫn bị, vẫn thấy. Đó, cái cô bé cùng phòng ở chung đó, cứ ra ngoài thấy nhưng mà trong phòng không sao. Thì Giang nói vậy là được rồi, trong phòng không sao được rồi, còn ngoài bây giờ phải niệm Phật đi, mở nghe pháp đi, mà nhà trọ đâu cũng được, mở ra nó ồn ào người khác được. Cho nên ai chuyển tới là người ta bắt toàn là bắt đóng tiền trước mấy tháng không à. Ở mấy bữa là bỏ đi hết, nhà trọ chuyển sợ hết, chạy sợ hết. Đó, nhưng mà đó là chuyện bình thường. Còn Thiên Trang tới ở một cái, có một lần vô khách sạn á, hồi đó còn đi chấm thi thi tốt nghiệp hay thi đại học gì đó. Đi chấm thi nó vô thuê khách sạn, thuê xong rồi. Mình vô mình thuê, người ta dẫn mình lên cái phòng. Thì cứ tưởng khách sạn ngon, ai ngày dẫn lên cái phòng rồi vô ở thấy phòng tối ôm rồi xong. Là mới tối xuống ngủ xuống rồi. Cũng nói trước như họ, thôi tôi bữa nay tôi đi chấm thi mệt lắm mà thôi đừng ngủ, đừng có ấy gì nha quý vị, có cái tôi mở Địa Tạng Bồ Tát Bộ Nguyện kinh cho quý vị nghe. Ai ngờ mới nằm xuống họ tới họ đè cho, bóng đè đó, thấy người luôn chứ không phải bóng đè. Thì nghe kêu, ôi tôi nói trước rồi mấy người không chịu, chắc họ không thích nghe. Rồi họ nói họ không thích nghe, họ nói không thích nghe thì rằng à, không thích nghe thì tắt. Rồi thì rằng niệm Phật đẩy họ ra. À, nhưng mà thầy Giang nói cái thôi lỡ mấy người ở đây thì thôi cứ ở đi. À, thì tôi không mở Địa Tạng Bồ Tát Nguyện Kinh nữa, tôi mở niệm Phật. Nhưng mà tối phải mở niệm Phật nhỏ nhỏ mới ngủ được. Thì ngày bữa sau người ta không quậy nữa. Nói chung mình khấn với người ta không quậy nữa. Thì không có bữa sau không bị vấn đề nữa. Thì có những chuyện như vậy đó, thật ra mình cái tâm chân thành đối với người ta thôi, đừng có sợ người ta và đừng có ý định gọi là trấn áp người ta thì không sao. À, cho nên quý vị đừng cái sao, hãy dùng tâm từ bi nha. À, tâm từ bi thì không có sợ. Thì thôi bữa nay, hôm nay đến đây là hết ha. Hay quý vị hồi hướng, chúng ta sẽ nhớ nha, tuần sau Thiền Trang sẽ chia sẻ vào ngày thứ tư thêm một buổi nữa. Bây giờ là cứ một tuần hai buổi, mà một tuần một buổi liên tiếp nhau ấy, xen kẽ nhau. Thì quý vị nhớ thêm để tăng thêm một buổi nữa để quý vị có để mà học được nhiều hơn và có gọi là chữa tâm lý đỡ hơn. À, bác sĩ tâm lý phải chữa thêm bữa nữa, tăng bệnh chúng sanh thành này căng tăng ca đây. A Di Đà Phật, mời quý vị hồi hướng. Tối thứ tư, nhớ quý vị nhớ tối thứ tư vẫn 20 giờ giờ Việt Nam. À, tối thứ tư chúng ta sẽ chia sẻ tiếp. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử, cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật, dạ, kính chào quý vị đồng tu ạ. Dạ.